như các bạn đã hiểu là cái lớp của chúng ta, người nào có duyên thì đến học nó còn được cái chứng kiến, người nào chưa đủ duyên mới đến chưa học còn thì chờ tháng năm thì chờ tháng 10 năm nay rồi thầy sẽ mở cái khóa chứng kiến học cái lại. Và đồng thời thì những người nào mà lên được cái lớp chứng kiến gì trong cái trường hợp này thì chúng ta về quê thăm quê thì trong vòng một tháng hoặc hai tháng thì cái trung tâm an dưỡng nó sẽ sắp ra đời. Tại vì vừa rồi ở thành phố có báo cho tôi biết là đã xin phép được rồi, do xin phép được rồi thì chắc có lẽ là trong vòng một tháng hai tháng thì thầy sẽ về đó, thầy lo xây dựng khu đó cho nó xong. Trong cái khu đó thì cũng chia làm cái khu nam và khu nữ nó rõ ràng. Trong cái khu đất bữa đó thầy có đến thăm cái khu đất, nó cũng rộng lắm, cho nên làm hai cửa, một cửa ở nó xung quanh nó đều là đường lưu thông, nên một cửa thì bên nam và một cửa bên nữ, cái khu đó chia làm hai phần. Do như vậy thì hiện giờ cái người mà Phật tử đó thì họ xin phép thắt được trong thì mình sẽ vào vào, còn cái về dần cái phần tư thất thì do thầy, thầy sẽ kêu gọi Phật tử người một ít, người ta sẽ đóng góp, người ta sẽ làm trong dần chừng khoảng độ từ hai tháng thì cái tư dịch của chúng ta có. Và nếu mà có thì trong cái khi đó thầy sẽ đưa các thầy các tu sĩ đều được về đó. Còn ở đây thì tu viện thì không có xin phép đó, thì chúng ta chỉ ở đây thì khoảng 10 người 20 người ở tu viện thì chúng ta cũng ở đông, thì có cái điều kiện gì thì chúng ta phải làm được. Nên cái trung tâm an dưỡng thì nó có xin phép, chúng ta về đó chúng ta an dưỡng thì chúng ta sẽ được tu tập dễ dàng, không còn khó khăn. Cơm nước thì do Phật tử họ sẽ đài thọ họ lo lắng hết, chúng ta không có lo gì hết. Nhưng chúng ta có thành lập cái ban quản trị của trung tâm, và ở đây là với thầy góp ý với thầy, đồng thời ở ngoại quốc cũng như ở trong nước chúng ta sẽ thành lập cái ban quản trị của trung tâm. Cho nên hiện giờ thì nó đã coi như là giấy phép xong thì chúng ta phải lo thành lập trung tâm. Cho nên đầu tiên á thì cái ban quản trị của trung tâm dưỡng, thì kế đó là cái ban tài chính của trung tâm, thì xuống đó thì coi như là về cái phần chi nhánh của các tỉnh thành phố, do các nhóm từ thiện ở địa phương và các nhóm từ thiện của cá nhân gia đình họ sẽ góp cái về cái tài sản cho chúng ta để thành lập cái ban tài chính trung tâm. Rồi ở hải ngoại thì như ở Úc, Châu, ở Mỹ, ở Pháp, tất cả những cái điều, cái chi nhánh mà về cái tài chính, cái tài khoản để cho cái trung tâm an dưỡng thì nó cũng từ cái nhóm từ thiện của địa phương, rồi cái nhóm từ thiện của gia đình họ họp lại thành lập cái chi nhánh đó. Cho nên chúng ta đi từng bước, bước chúng ta sẽ có được cái tài khoản mà chúng ta lo về cái nhóm việc của trung tâm. Và cái ban quản trị của trung tâm an dưỡng Sơn Lạc thì gồm có 5 cái thành viên được tổ chức như sau. Đầu tiên thì ban quản trị, trưởng ban quản trị của trung tâm do được bầu, do được cái ban được cái ban quản trị bầu ra một vị làm trưởng ban quản trị, thì thấy nó đơn giản. Và do đó ở từ đó thì chúng ta xuống thì có cái ban kế hoạch và ban tài chính, và cái ban kế hoạch và tài chính sẽ chỉ đạo chúng ta sẽ lập thành cái ban đời sống vật chất và cái ban đời sống tinh thần. Ở trong cái ban đó thì chúng ta chia ra là nhiều cái phần, ví dụ như ban đời sống vật chất thì hệ phần là nhà trưởng, nhà phương tiện thiết bị, ẩm thực dinh dưỡng, y tế, thể dục dưỡng sinh. Còn về tinh thần thì tổ chức cái lớp đào tạo đạo đức đó, thì giao dịch đối nội đối ngoại, thư viện phát hành kinh sách ngôn ngữ. Còn như vậy mới đầu chúng ta làm như vậy là thấy cái tổ chức của chúng ta nó cũng tạm đủ. Nếu mà có cái điều kiện gì cần thiết thiếu thì chúng ta thêm, còn không có thì thôi. Theo cái thiết nghĩ như vậy là tạm đủ cho cái trung tâm dinh dưỡng sắp tới của chúng ta ra đời. Vậy hiện giờ thì chúng ta đã xin phép được, và ở bên giáo hội của của tỉnh Đồng Nai thì họ cũng chấp nhận cho chúng ta rồi. Nhưng họ bởi vì chúng ta cũng có tu sĩ ở trong đó nên phần nhiều là ở bên giáo hội của Phật giáo thì người ta cũng khi nghe được băng giảng của đó chứng kiến của chúng ta thì người giáo hội người cũng chấp nhận ha. Họ cái chính quyền thì chúng ta xin phép giữa giáo hội và chính quyền thì chấp nhận ra cái trung tâm chúng ta thành lập ở cái tỉnh như vậy là nó cũng gần thành phố vậy thì sau khi đó thì quý thầy có duyên thì khi được nhà con của thầy con hay thì chúng ta sẽ được người nào mà có duyên thì chúng ta sẽ về tu viện chúng tôi chúng ta ở đây thì ở đây là cái chỗ ít quý thầy chỉ khoảng đợi chừng 10 người có thể dùng cái tôi có thể dùng à và ở đây thì coi như là ở cái tu viện này thì coi như cái ban quản trị ở đây thì ở cái tu viện chúng ta thì nó chỉ có cái phần lo lắng cái đời sống thì ở đây chỉ có cái ít thôi vì cái chỗ hoàn toàn cái lo lắng quen rồi cho nên chúng ta không có thành lập bởi vì nó nhỏ quá cho nên những cái tu viện như cái chùa nhỏ thì nó có thành lập cái ban cho nó nhiều người nó tham dự vì vậy mà ở đây thì coi như là cũng còn một phần là cũng giúp đỡ cho những người còn nhưng mà rất ít cho trong doanh nghiệp còn cái bây giờ đó thì chúng ta thành lập một cái trung tâm ăn dưỡng như vậy đó, thì nó rộng lớn nó có nhiều nữa cơ sở nó sẽ phát triển được tốt đẹp hơn là vì nó có huyết khác chúng ta yên ổn chúng ta ăn thành đoàn giáo hội không có những gì nên chúng ta vì chúng ta về làm đức thì chúng ta không có được giữ được làm đức thì hôm nay thầy báo cáo cho biết cái tình hình như vậy để cho biết rằng chúng ta cũng như cái việc mà sau mấy tháng học tập của cái lớp chứng kiến bây giờ chúng ta được nghỉ xã hơi để chúng ta mới cũng như là thầy cho hai tuần lễ nay coi như là chúng ta thi tốt nghiệp mà. Thi con người nào rớt hay người nào đậu mà thật sự thì rớt nhiều mà đậu cũng ít bởi vì bây giờ quán thân trên thân quán chưa được thì cũng sẽ đậu được trên cái lớp tứ niệm xứ lớp chánh niệm cho nên vì vậy mà chúng ta trở về với cái lớp sở thân tức là chúng ta trở về với lớp tính tư duy để mà tư duy xả thân tham niệm của mình để khi mà tham niệm của mình nó thanh tịnh nó sạch rồi thì mình lên cái lớp chánh niệm để cho mình tu tập chúng ta cứ một xíu thì trên thân quán thân nó dễ dàng rồi nó còn cái người nào mà đã quán thân trên thân được rồi thì người đó được theo thầy thầy sẽ ở trong hang trong hốc ở chỗ nào bất kỳ thầy ở đâu thì chỉ dẫn mấy người đó theo thầy đào tạo để sau khi mà tháng 10 năm tới mấy con thấy bây giờ là tháng ba rồi mà Đức Phật nói tu 7 ngày 7 tháng 7 năm mà thì bây giờ tới đó nó còn mấy tháng 4 5 6 tháng nữa chứ gì. Nhưng mà thầy dẫn đi bất kỳ ở chỗ nào thì những người đó họ sẽ cố gắng họ thực hiện thì họ cũng chứng được chứng đạt được cái chân lý thanh thản là vô thượng khi tâm họ bất động thì họ đủ khả năng của họ để họ trở về cái lớp chứng kiến để mở mang ra thì cái lớp chứng kiến sắp tới nó không phải có số lượng người ít vì vừa rồi cũng có quý thầy đăng ký xin và cũng có rất nhiều vị sư xin bữa đó có 4 5 vị sư đi trì bình ở chỗ này chỗ kia đó đến đây cũng có xin thầy tôi nhưng mà thầy nói phải chờ cái lớp mở ra còn mới đến thì 4 vị sư đó đồng thời rủ sư mẫn chắc ai cũng biết sư mẫn thấy cái chuyện như vương coi bộ cũng tiền việc cho nên cũng đi theo để học cái hành như vương theo các vị sư đó để mà sống gần chúng tú cho biết cho nên sư mẫn đã đi theo cho nên 4 vị đó và đồng thời đó là 5 vị đi sư mẫn còn một số cư sĩ nữa và một số tu sĩ Bắc Phong, cư sĩ Đại Thừa cũng đến xin và thầy cũng cho về chờ khi mở cái tháng chứng kiến họ cũng có duyên cái duyên là họ đã được nghe những cái đĩa băng mà thầy giảng ở lớp chứng kiến do nó thì có một số tu sĩ họ cũng tha thiết muốn tu giảng cho nên thầy về đây thì xin thầy sau khi nghe những cái đĩa băng này lớp chứng kiến rất thích theo rất ngọt và đồng thời họ đọc những cái bộ văn hóa Phật giáo truyền thống mà thầy đã viết ra được xin phép hai tập do như vậy mà họ đến đây ngày nào thì cũng có người đến xin cho thầy quan tâm nhưng mà thầy hẹn họ để tới 1 tháng 10 năm này thì thầy sẽ mở cái lớp để trả lời. Mà nếu đủ duyên có giấy phép sẵn hoài thì chia ra nhiều lớp học. Ví dụ như ở Hà Nội mà được có một lớp nữa thì chắc chắn là ở lại Hà Nội thì tu sĩ Hà Nội sẽ về đó. Còn tu sĩ ở miền Nam và có thể miền Trung họ sẽ về thành phố chúng ta tiện hơn. Và thầy chỉ có việc khó là đi tới đi lui cho thầy. Hôm đó từ năm này thì thầy ngồi tại chỗ này thầy dạy, nhưng mà tháng 10 năm nay mà mở thì chắc chắn thầy không ngồi một chỗ mà thầy đi nhiều, và đồng thời nếu có đủ điều kiện có người thay thế thầy những lớp dài thì thầy khỏi đi. Ví dụ đặt thành vấn đề như thầy Trinh Thành Tư Sơn thì thầy về Hà Nội, thầy dạy thì thầy khỏi đi Hà Nội. Ở trong miền Nam này có thầy nào tu sớm được thì thầy cho ra ngoài Văn Thành dạy thì thầy khỏi đi. Do như vậy là có người dạy rồi thì người đó sẽ ở luôn tại đó để mà dạy cho đến khi mà họ tu xong cái lớp kinh kiến, thì đến cái lớp kinh tư duy thì thầy cũng thường xuyên phải đến lưu thăm hơn. Đồng thời thì thầy ở tại đây hoặc là thầy tìm cái nơi nào yên tĩnh hơn. Nhưng nói chung là ở tại đây thì chắc chắn ngày nào thầy cũng bị khách hết, không có ngày nào thầy không biết khách. Ăn cơm rồi thì còn tiếp khách rồi chứ đâu có nghỉ. Cho nên vì vậy mà thầy rất là trong lúc mà viết còn là một số khách giới luật và đạo đức làm người thì nó còn nhiều quá mà thầy không có thời gian viết. Thì mong rằng còn có thời gian để mình viết tiếp sau. Và đồng thời thì mấy con cũng rõ hết rồi, những cái tập mà sách mỏng mỏng như thế này nó cũng xác chứng được cái điều mà chúng ta tu đúng tu sai, nghĩa là nhận ra được cái chỗ mà tên thân quán thân, có người biết cách mà có người chưa biết cách, nhiều có người quán được mà cũng có người biết mà chưa quán được, nghĩa còn cả tới cực lui cũng như đứa trẻ mới tập đi sẽ lên tới xuống chứ chưa đi được. Cho nên coi vậy cái tứ niệm xứ cũng khó lắm, chứ không vậy cứ nghĩ tưởng là mình được, nhưng mà tu hơi thì một ngày hai ngày ba ngày thì nhìn lại thật lắm. Bởi vì mình có xả được tâm mình đâu, cho nên mình trèo cao thì mình phải rớt xuống rồi. Mới đầu thì cũng thấy tôi quán tôi thân, tôi cũng thấy là thân tôi rung động từ thế này thế sao, mà chừng ba bữa sau thì nó trật lắc, nó không dính chút nào hết. Bởi vì sao hôn trầm thì nhiên đánh vô là nó trật rồi cái những cái niệm này niệm khác nó chen vô nữa, trời sao cái bữa đầu làm được mà bữa nay làm không được, nó cứ có cái tụi gì đâu mà nó chen vô hoài. Do đó thì mình phải biết rằng cái khả năng của mình nó chưa phải ở cái lớp này. Nếu mình cố gắng không niệm thì mình mới ức chế, mà ức chế thì mình sẽ bao giờ được không tập đâu. Chỉ ý thức ức chế thì tức là tưởng thức với hoạt động chứ sao, nó không còn gì khác hơn. Còn bây giờ mình chỉ sống mình xả tâm hết thì nó sẽ trở về với cái niệm xứ nó, mà giới cách nó không bị ức chế, nó cụ thể nó rõ ràng. Hiểu rõ như vậy rồi thì chúng ta biết không mình đi. Và đồng thời khi biết rồi thì bắt đầu mọi người ở đâu mấy người cứ yên tâm về thầy tổ mình nói chuyện này tôi đi, chuyện này tôi học được những cái điều rất hay, nhưng mà hôm nay tôi về tôi thăm lại thầy tổ. Thầy tổ đừng đuổi nha, ít bữa tôi cũng đi rồi. Để có người nói mày bạc bẽo lắm, mày bỏ mày đi, mày bỏ thầy bỏ tổ mày đi, bây giờ mày còn mang cái mặt mày về đấy. Không phải, tôi thương thầy tổ tôi về đó. Tôi về chơi ít hôm để cho biết con đường tu ngon lắm à. Bây giờ tôi ăn ngày bữa không ai cài răng tôi mà nhét vô thêm nữa. Thầy sẽ gửi cho mấy con. Vì cái cuốn này hồi sáng thầy có thầy gửi cho mấy cô hết, cho nên vì vậy mà nhiều mấy cô cũng chuẩn bị về cũng đang còn chỉ ít thôi, và chuẩn bị những cái điều kiện coi như là mình xấu thôi. Bữa rồi mấy con thấy ông thầy ôm bác thầy đi xin đi khất thực, mà sao đi cứ chừng ôm bác tới về sao mà bác rơn quá. tới đó thì cái bác nó tuột tay nó rớt xuống cái bột, mà may mắn là đồ ăn cũng không có sao, chỉ có cô thôi. Thành ra cái bác thầy bị bể, bể nó báo là cái lớp chúng ta tới đây dừng lại chút đi, nó báo tin mà. Thì do đó thì đúng là ngày hôm sau bữa trước thì bể bác, bữa sau thì thầy được cái tin, cho nên thầy thấy được cái điều kiện không hơn thôi, chính là cái điểm cái bác của mình nó bị bể thì nó báo rằng bữa nay thì không có đi khắp thực được, về là phải dừng lại chút. Vậy hôm nay nó không dừng, cho nên mấy con thấy là cái vấn đề gì nó cũng có nhân quả đó. Nếu không có sao nhân quả bể bác thầy. Bể bác cũng nhân quả chứ, phải không? Chứ đâu phải khi không, nó cũng báo cho biết trước chứ đâu phải không. Do vì vậy đó thì những cái gì mà mình làm thiện thì báo động cho mình hết. Như thầy nói như thế này, cái cũng như thầy bây giờ đó đi đâu đó mà nếu mà có ai núp mà lén lén đâm thầy, nó cũng sẽ báo cho thầy biết có người núp cái cống nào đó. Cho nên vì vậy mà thầy tự tới cống đó bị ra cũng người. Bắt đầu họ thấy bao người thôi, họ không dám ló cái đầu lên thì thầy đi luôn qua. Cho nên ở đời mà đâu có gì đó, nhưng mà cái phước của mình đến đó không ngờ người ta sẽ núp tại cái lỗ cống đó chờ cho thầy đi một mình qua. Nhưng mà không ngờ thầy bước ra đường thì có 3-4 người đi theo. Trời đất ơi, sao mà thiên thế. Cho nên vì vậy mà cái cuối cùng, cho nên ở đời mình cứ sống thiện, sống thiện ăn ác diệt ác, sống thiện ăn thiện, cứ sống thiện đi rồi mấy con sẽ bình an. Cho nên thầy nghĩ rằng tu diễn mình tu thiện chứ đâu phải làm ác gì đâu. Mình đâu có gõ mõ tụng kinh cầu khẩn đâu, thành ra nó hên quá, hên quá. Cho nên vì vậy mà nó chưa có gì hết mà mình đã bình an không. Cho nên giả lại còn xấu hơn là trong lúc mình sắp sửa tiến tới làm Phật thì mình còn phải có tình có nghĩa về trong gia đình mình trước cũng hơn chứ, thế sao thân những người thân nhưng mà đi điều tốt chứ sao, để rồi mình báo cáo cho người thân với tôi học lớp này chơi chắc chắn là tôi sẽ được giải thoát đó. Và cô bác anh chị em cha mẹ mừng chứ, mình trước đi thì coi tôi làm được mà, tôi thấy được lắm đó. Giả lại thì những người nào mà bạn bè mình không tin, mấy người đặt coi tên thân quán thân để nhiếp phục tham ô, mà tôi nếu mà tôi nhiếp phục được thì tôi sẽ có cái gì rõ ràng đây nè, tên thân quán thân mà tứ niệm xứ bốn chỗ không còn bỏ sót cái chỗ nào hết. Cho nên vì vậy mà làm sao mà không giải thoát, nhiếp được ưu phiền ở trên đó rõ ràng đây là cũng sẽ đề cái tựa rất là rõ, tên thân quán thân để nhiếp phục tham ô, tôi sẽ tứ niệm xứ. Cho nên do cái sự tu tập như vậy thì chúng ta không có gì mà chúng ta thấy nè. Mà vừa rồi thì chúng ta hôm qua thì chúng ta coi tạm thời chúng ta giải thể nghĩ nghĩ xa hơi cái lớp để cho nó bảo vệ bình yên của tu viện. Chiều hôm nay thầy được báo tin rằng xin phép tắt được rồi, hên quá ha, vừa xả thì là được. Thì như vậy là mình cũng có biết đâu có gì đâu. Bây giờ đó mình còn thấy là chuyện bây giờ nó thì mình còn cực khổ là do cái gì mà cái gì kiểu nào. Trong đầu thầy cũng đã tư duy, nếu mà mình ở cái khí lạnh thì mình phải xây tường được như thế nào cho nó ấm áp như Đà Lạt chẳng hạn, hoặc là bên Pháp bên Mỹ rồi thì cái chỗ mà lạnh lung đó thì phải là xây tường, chứ còn cái kiểu vách nước này chắc chúng ta rét mà chết. Còn bây giờ ở Long Thành Đồng Nai á, thì chắc chắn là khỏi cần cái điều đó, nó cũng giống đây thôi chứ không khác gì, cũng giống như mình. Cho nên vì vậy mà có thể có phương tiện cái nhà lá giường hầm dâm túc tre mình có thể cất được, rồi mình sẽ xung quanh nhà mình sẽ bỏ neo nó thì chắc nó cũng không đến nổi. Chiếc tàu ngoài biển mấy con thấy nó không lật được là nó nhờ cái neo nó bỏ, có phải chiếc tàu cũng lớn lắm rồi mấy con, mà nó bỏ neo nó vẫn đứng ở giữa sông như thường. Thì cái nhà của mình nó cũng đứng ở trên đất chứ nó đâu phải là đứng giữa sông đâu, thì mình lấy dây mình cột mà rít nó thì sao nó bay được, giờ cho bão nó cũng không bay nữa. Mấy con thấy những cây mà chéo qua chéo lại như thế này, nó còn thấy nó có sụp sịch cái này được không? Những cái này được gọi là cây tú. Cây tú nó chống bão nó, không? Nó không làm cho cái nhà mình kẹo được đâu. Mà đây con nó kéo nhiều cây ra coi đi. Bên này nó giữ bên này, bên này nó giữ bên này. Thì con cách thức người ta kiến trúc mà, người ta làm cho cái nhà nó vững vàng vô cùng rồi. Nhưng mà vì cái nhà của mình nó không có chôn, phải không? Nó đứng hỏng mà lại nó nhẹ, chứ phải nó nhà tường thì nó nặng đi, gió hết đâu có được. Cho nên do đó nó mình lấy dây mình rít nó xuống, để do nó mất rít nó là nó bay lên được, nó đâu có thành cái dù, nó nằm yên một chỗ. Cuối cùng thì cái nhà của mình nhẹ nhàng như vậy rồi, nóng nực này thấy nó cũng xả hơi ra được. Nếu còn ở nhà tường mà trời nóng nực này chắc nó bị tròn mình như là cái lò gạch rồi. Giờ mình ở trong đó thì mình thành viên gạch mất hết. Cho nên cuối cùng mình biết khéo léo, cho nên vì vậy đó nếu mà có điều kiện ở quê này mà có điều kiện ở tu viện, mình có điều kiện có thành dân thì mình chặt xuống, cái mình ráp từng bề như mỗi lần thầy ra thứ hai thì vậy. Nhưng hôm nay thì mình cũng có thể mình làm nhiều việc gọn như là cũng được, và đồng thời mình sợ mình thấy nó quá cực mà thì mình có thể đặt một cái số gạch như thế nào đó để mình giao cho thợ hồ, họ số thợ hồ 5-10 vị thợ hồ đến đó, người lãnh năm cái nhà, ba cái nhà đến đó họ tập trung họ làm thì trong vòng tháng này mình cũng thấy đã bao nhiêu cái nhà rồi. Rồi Phật tử người ta người cũng vừa người cũng bàn cũng ghế cho mình được cái ý cho nó thì mình thấy vừa mình học được. Mình là người tu có phước thôi mà, đâu có cần gì đâu. Cho nên thấy rõ ràng là cái phước mình có chứ. Thầy vừa cho mấy con cả nghỉ hơi thì người ta là xin phép được rồi. Nó là phước mình có chứ, còn nếu phước mình không có là trăm năm, trăm mấy chín mới được đâu. Do đó là mình nghĩ là quá, hay không? Cho nên ở đây thì mấy con thấy mình cứ sống thiền, làm thiền thường xuyên mình ăn ác thôi, còn phước báo thì do cái công đức của mình làm thì có gì mình lo lắng. Và đồng thời ai thì mấy con hiện giờ thì thầy thấy mấy con giới được cũng chưa nhưng chỉ nhắn lại cố gắng khi mà đến những nơi mới thì mấy con cố gắng giữ gìn giữ gìn để cái cuộc sống được thì cho mọi người nhiều khi mấy con bị động quá cũng đó là mình cũng chưa nhưng mà mình cố gắng mình biết tu là cuộc đời của mình độc cư độc bầu độc hành đó là cái bí quyết thành công của sự tu hành của chúng ta. Vì chúng ta có sống một mình chúng ta mới thấy từng tâm niệm mình được, còn mình sống mình nói chuyện thì mình chuyện kia mình khó thấy cái tâm mình lắm, cho nên nó càng cô đơn bao nhiêu thì cái tâm niệm mình nó càng hiền thọ bấy nhiêu. Cho nên con cố gắng theo lời thầy dạy mà tu hành thì chắc chắn con đường giải thoát của mình sẽ nhiều để chúng ta biết được cái chân lý của chúng ta. Cái chân lý thanh thản là vô sự, đó là một cái tầng thanh thản. Mà hiện giờ thì chúng ta tu học và còn nhiều là hộ trì và bảo vệ cái chân lý đó, làm sao để chúng ta sống được trong cái trạng thái đó mãi mãi và suốt cuộc đời từ đây về sau chúng ta tới ngày chết chúng ta vẫn ở trong cái trạng thái đó, thì đó là cái cứu cánh cuối cùng của đời chúng ta và đó là cũng sự chứng đạo của mọi người chứ không có gì khác. Học cũng ở chỗ đó chứ không sao chúng ta được. Nhớ lời thầy nói, mà thầy có bỏ thân này thầy cũng làm đó chứ thầy cũng đi đâu mà thầy cũng được mà chúng ta giữ được thì mới ở được, mà giữ không được thì chúng ta sẽ bị nghiệp rồi chúng ta đi khác trong đường học. Thầy cố gắng mà hôm nay thì còn thưa hỏi thầy gì có tật có túng gì đâu, thầy thấy này nếu tứ niệm xứ không xong thì trở xuống xả tăng có gì đâu, tứ niệm xứ mà quán không được thì trở về xả tăng. Xả tâm hết thì nó trở lên tứ niệm xứ chứ có đi chạy đường nào mà hỏi. Còn cái mình về xả rồi nó thanh tả an lạc vô sự rồi thì nó ở đâu? Không lẽ nó chung hàng dế thì nó tự trở sao? Cho nên nó cũng phải ở trên thân mình chứ không lẽ là cái tâm của mình nó chui chỗ nào? Không, mấy con thấy là bây giờ tâm này thanh tả an lạc vô sự rồi thì ngồi. Thế làm sao thầy cũng phải thấy hơi thở chứ không lẽ bây giờ nó ngồi im nó không thấy gì hết này, cứ vậy thì nó ngủ sao? Rõ ràng nó đang thức chứ nó đâu phải ngủ. Mà nó thức thì nó phải thấy cái gì chứ không lẽ là nó thấy cái gọc cây vừa kia? Có phải không? Nó phải thấy cái thân nó chứ, nó thấy thân nó thì sức khỏe thân nó thở. Nhưng mà chúng ta biết là nếu mà tập trung trong hơi thở thì sai, cho nên chúng ta không tập trung. Mà không tập trung thì chúng ta tập trung ở đâu? Thì vậy mình thấy cái thân nó. Có phải không? Thấy cái thân nó như vậy. Như vậy là tự nó trở về thứ một thứ mà không phải. Như vậy, có phải tự nhiên không? Rất là tự nhiên vậy, có gì đâu mà không tự nhiên. Đó, cho nên hôm nay trong cái vấn đề tu tập, nó đơn giản, nó dễ dàng lắm. Mà nếu mà nó được mà nhiếp tâm và an trú thân, nó được quán ở trên thân nó rồi thì tức là nó sẽ nhiếp phục tâm luôn. Mà bây giờ mình thấy ưu phiền còn này, còn niệm còn này kia thì tức là nó chưa quán thân được cái gì. Mà chưa quán thân được thì mình xả tâm, thì mình xả từng cái niệm đó. Mà mình xả từng cái niệm đó thì mình sống độc cư thì mình sẽ thấy được tâm niệm mình từng lúc hết nữa. Còn nếu mình đi nói chuyện, mình nói chuyện này chuyện kia, mình nói chuyện đạo chuyện đời, mình tính mang tính sắc tính dở tính gì đủ thứ thì như vậy nó đây là mình nói gì chuyện pháp thôi đó, chứ còn đừng nói chuyện ngoài đời. À, thế mà nó cũng vẫn còn mình bị đầy, mình bị cũng được. Tốt. Cho nên cố gắng nghe lời thầy. Sau khi cái lớp này mà chúng ta thấy này, từ 4 tháng 2 mà được bình an mà chúng ta tươi tận như vậy, đó là may mắn lắm. Rất là may. Được trọn vẹn được cái lớp chính kiến của chúng ta. Những bài vở mà mấy con làm như vậy có thể có nhiều người đạt cái tiêu chuẩn như thế. Cho nên trong khi tiến tới cái lớp chánh tư duy, nếu mà đủ cái duyên yên ổn thì chúng ta sẽ tu tập cái lớp chánh tư duy. Thì trong cái số người mà đã bị rớt trở lại, không có ở trên cái lớp chánh niệm được, tức là tứ niệm xứ được, thì mấy con ở lại cái lớp mà xả tâm. Thì cái lớp xả tâm là nói nó chung chung thì nó xả cái gì nó cũng xả, chứ nó có cấp bậc ở trong đó mấy con, chứ không phải là nó xả rồi nó người thấp người cao, chứ đâu phải là người nào cũng xả giống nhau đâu. Đâu có cái chuyện mà giống nhau đó đâu. Một người thân quá trời ầm ầm thì phải xả lâu chứ, còn người ta chân ít thì ta sẽ mau chứ hết.
Còn người mà ta tham ít thì người ta sẽ mau, chứ còn mình tham quá trời, mình đụng cái gì cũng muốn hết, trời cũng muốn, ghe tàu cũng muốn, đất đai cũng muốn, ruộng vườn cũng muốn, tiền bạc cũng muốn, muốn tất cả mọi cái gì cũng muốn, rượu chè cũng muốn, bài bạc cũng muốn, muốn hết rồi. Rồi cái người này phải xả lâu hơn chứ. Còn cái người người ta chỉ còn giờ ta chỉ muốn ăn nhặn bữa thôi, mà ngon dở người ta cũng không cần nữa, thì cái người này phải xả lâu chứ. Đó là cái tham của người ta ít rồi, cho nên nó ngồi vậy chứ xả nó có cái ở trong đó nhiều lớp chứ không phải là không có. Vậy thì muốn phân ra cho được cái lớp để mà chúng ta tu tập cho đúng với cái đặc tướng của chúng ta, à, chứ đâu phải là tung chung chung đâu. Nó tung chung chung rồi tôi xả rồi, bây giờ tôi xả rồi tôi không biết tôi ở trong cái lớp nào đây, mà không biết chưa nó tôi tu hoài mà sao nó không tới cái tướng hiện tướng mới chết chứ, nó mới kẹt cho này. Cho nên ở đây không phải được quyền tu chung chung, cho nên khi mà nó được an ổn trở lại thì thầy sắp cho mấy con cái lớp của mấy con sẽ học. Người nào còn trở lại lớp chánh kiến là phải trở về lớp chánh kiến học lại, bởi vì cái tri kiến của mấy con chưa đủ sức để mà xả tất cả các này, cho nên mấy con trở về cái lớp chánh kiến. Còn cái người nào đủ sức thì mấy con ở trên lớp chánh tư duy, từng tâm niệm của mấy con khởi ra làm từng bài lượng để mà xả cái tâm đó, chứ không phải nói là mình muốn xả mình à, cái này là ái kiến sử thôi, đi đi cái kiểu đó, nó đi 1000 lần nó cứ trở đi trở lại hoài không bao giờ nó biết. Nó cách thức mà để phân ra cho từng lớp lớn. Rồi trong cái lớp mà chánh tư duy nó có lớp A, lớp B, lớp C, chứ không phải là nó có chung một lớp đâu. Cái trình độ đặc tướng của mình ở lớp A thì mình tu lớp A, mà ở lớp B tu lớp B, chứ đâu phải lộn xộn được. Còn vậy chứ có ở trong cái số nhìn chung á, mặt người nào cũng nói tôi học lớp chánh tư duy hết, chứ mà sự thật á, anh này học lớp chánh tư duy A chứ anh này học lớp chánh tư duy B, chứ không có được A với B chung lộn nữa. Ngoài vậy chứ nó có cái trình độ cao thấp trong đó hết, chứ đâu phải giống nhau sao. Mấy con tưởng khi mà nói là phân lớp thì bao giờ nó cũng phải phân cái trình độ đúng cái lớp đó, để người ta học, người ta đưa người ta đi dần đến kết quả nó mới cụ thể, chứ không phải học chung chung. Ở đây làm thật, tu thật, đạt được sự giải thoát thật, chứ không phải là ở trong cái sự hiểu biết chung, trong cái kiến giải chung. Thầy nói như vậy để đủ hiểu biết những cái sự tu tập của chúng ta, nó còn nhiều cái chuyện mà thầy rất là phải giúp giả để mà phân ra từng lớp, để nó đem lại cái sự cụ thể, mà cụ thể cho cái sự tu tập. Thì hôm nay thầy xin trả lời Trí Thiện hỏi thầy. Hôm trước do con ngồi nhiều quá thân nên có trạng thái tưởng ngay với quay như ngồi. Từ 3 đến 5 phút con thấy rõ, rất rõ sự rung động từ đầu xuống chân và ngược lại, sự cảm nhận còn rõ hơn. Quay nghi đi, vậy chính xin thầy con nên tu tập với một thứ gọi là hai đoạn tu sinh xã. Xin thầy từ đi cho chúng con được rõ. Bây giờ thì ví dụ như bây giờ con tu tứ niệm xứ, điều mà con đã nhận thấy sự rung động của thân con rất rõ, thì con cứ tu. Nhưng mà có cái niệm thì con cứ xả, chứ không có sao hết. Nhưng mà có thời gian tu mà tên tứ niệm xứ được quá tứ niệm xứ, thời gian ví dụ như 5 phút con giữ trọn 5 phút đừng tăng lên. Mà 5 phút nào, lúc nào tu trong 5 phút con đều là hoàn toàn là chế ngự được tham ưu, khắc phục được tham ưu ở trên thân con. Tức là không niệm mà không có gì mỏi mệt trên thân con, không có gì chướng ngại trên thân con thì con là tu đúng hết. Con nên giữ nó là tu đúng. Còn thân con thấy còn niệm nè, còn hôn trầm, còn tự nhiên ra vô thì nó tu tâm xả thôi. Còn nếu mà trong 5 phút hoàn toàn con tu 5 phút ở trên thân thấy nó rung động rõ ràng cụ thể, mà không niệm, mà không mỏi mệt, mà nghe thoải mái dễ chịu, thì đó là quán thân trên thân đi. Nó thì cố gắng tập, nhưng mà hiện giờ trong cái giai đoạn mà còn chuyển qua cái quán thân trên thân cho nó được trọn vẹn thì lúc cái này thì nó còn có thời gian nghỉ dài. Mà thời gian nghỉ dài đó là thời gian thân không xả tâm bằng cái tri kiến hiểu biết của mình, tư duy suy nghĩ rồi xả nó. Ở đây là Thiện Văn hỏi thầy, kính bạch thầy chỉ dạy con ba câu hỏi. Trước tiên con cảm nhận được toàn thân thì nó chưa có cái gì trong đó cả. Khi con cảm giác toàn thân rung động từ chân lên đầu và ngược lại,
là sự rung động chuyển nước đi và hơi thở lên xuống. Cái biết này ở trong thân cảm nhận, nhưng nó không phải là thân, nó cũng không phải là sự cảm giác. Cái biết đó trên cả hai cái thân và cái sự rung động gọi là thức tỉnh, để gọi vào thấy chúng đang hoạt động rung chuyển từ thân lên đầu và ngược lại. Khi cái biết bám chặt vào thân rồi thì thay đổi quay nghi rất nhiều lần khác, nhưng nó vẫn còn biết bám chặt trên thân lên xuống. Khi nuốt nước miếng nó lại mất trạng thái này, đã vào được tứ niệm xứ chưa thưa thầy? Trạng thái này nó mới có tỉnh thức chứ chưa, mới có tỉnh thức thôi chứ chưa, mình chưa tỉnh thức cũng chưa sao. Nhưng mà có cái điều kiện có điều kiện là mình phải xét, mình tuy rằng cảm nhận, nhưng mà ở đây cái cảm nhận của chúng ta là sự rung động của cái thân thôi, chúng ta biết tức là trên thân quán thân thôi, chứ còn chúng ta không phải là thấy cái biết cái gì ở đây nữa hết. Vì cái biết cảm nhận đó, cái biết trong cái cảm nhận tức là thân thức cảm nhận được cái sự rung động, đó là cái thân thức của chúng ta. Bởi ở đây chúng ta dùng sáu thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Mà mắt thì chúng ta không thể nhìn cái thân của chúng ta chăm chăm được lâu, và tai thì chúng ta cũng không nghe được cái thân của chúng ta, mà chỉ có cái cảm nhận được cái sự rung động của thân của chúng ta. Tức là chúng ta sử dụng trong sáu cái biết của chúng ta, mà cái nào để cảm nhận được sự rung động toàn thân của chúng ta thì cái đó chúng ta sử dụng. Bởi vì nó sáu cái thức mà, cho nên sáu cái thức của thân thức, của cái nhóm ý thức đó, do đó mà cái cảm nhận cũng là một trong cái nhóm ý thức của mình. Cho nên vì vậy nó chúng ta không phải là nhà tâm lý, mà phân tích nó là cái biết cái tỉnh thức này kia chúng ta không cần nói, mà đây chúng ta cần biết là mình đang quán cái thân của mình trọn vẹn, là từ đầu tới chân mình biết hết rồi, mình biết hết, biết rất rõ là từng hơi thở của mình thở vô thở ra thì mình thấy thân mình rung động là đủ rồi, không cần phải suy tư, không cần phải chia rẽ nó ra bằng đây là cái biết, đây là cái sự rung động. Mình không cần là làm nhà tâm lý, mà mình chỉ cần cái nhà quán thôi, cái nhà tư duy thôi, cái nhà quan sát thôi, chỉ quan sát cho được cái sự rung động của cái thân của chúng ta từng hơi thở của nó là đủ, gọi là trên thân quán thân. Ở đây mục đích quán thân chứ không phải là mục đích của chúng ta để thấy cái biết rồi cái rung động cái này của chúng ta, mà chúng ta cảm nhận được mỗi hơi thở hít vô thì chúng ta thấy rung động từ đầu chí chân, mỗi hơi thở thở ra chúng ta thấy từ chân đến đầu chúng ta đều cảm nhận được rồi, từng hơi thở. Không có hơi thở nào mà chúng ta quên cái cảm nhận như vậy được, con vậy mà đúng. Tại sao khi tâm ở trên thân rồi lại tự nó an ổn hết thôn trầm không mệt mỏi, làm sao nó khắc phục được quá hồn nhiên như vậy, không tác ý mà cũng không như thân như vậy? Đây là cái pháp tứ niệm xứ rồi, trên thân quán thân. Tại vì quán thân nó có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tập quán, biết cách quán, chứ chúng ta chưa biết cách quán. Cho nên bây giờ mình cứ nhìn thân rồi gọi là quán không được, mà mình phải quán như thế nào thì Đức Phật đã dạy cho mình cảm giác còn thân đi, giờ cảm giác còn thân đi, là Đức Phật đã dạy rồi. Do đó chúng ta theo cái lời Đức Phật dạy để mà chúng ta quán cái thân. Mà khi quán được rồi thì chúng ta phải tập cho nó thuần thục, tập cho thuần thục biết. Bây giờ mình biết thấy được cái thân rung động nó mới biết cách quán thôi, chứ chưa thường. Sau một thời gian tu tập một tháng hai tháng thì cái sức tỉnh thức ở trên cái thân nó mới có, chứ không phải là ngay đó mà chúng ta thấy biết một hai lần hoặc là một ngày hai ngày rồi chúng ta cho nó là đã cảm đã quán được thân. Không phải là chúng ta còn tập cho thường cho nhuần nhuyễn, mà khi nhuần nhuyễn rồi thì nó mới là tỉnh thức. Khi nó tỉnh thức rồi thì chúng ta tiếp tục chúng ta tập ở trên quán trên cái thân đó nữa, tập cho đến khi mà cái tâm chúng ta định tĩnh được trên cái thân của chúng ta, tâm định tĩnh trên thân này. Mà khi nó định tĩnh được thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, tức là nó có bảy năng lực đó. Cái mục đích như vậy, cho nên vì vậy mà mình tập đúng và mình quán đúng đó, nó không phải màu nhiệm, là tại vì cái phương pháp đó nó nhiếp phục được tham ưu, cho nên Đức Phật nó trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Cách thức đó là cái thức nhiếp phục tham ưu, làm cho nó hết ưu phiền ở trên thân nó. Cho nên đó là cái phương pháp đó, cái phương pháp mà cái kinh nghiệm Đức Phật đã tu tập và để lại cho chúng ta qua một cái kinh nghiệm bằng xương máu của Đức Phật mới thấy được cái pháp này. Thật quá, có cái giá trị tuyệt vời. Cho nên mới đầu chúng ta nghe nói trên thân quán thân để nhiếp phục, không biết là sao nó nhiếp được. Rõ ràng là nó quán được, tức là nó quay vô, nó không còn quay ra nữa, là nó làm cho tất cả thân tâm chúng ta rất là an ổn, tức là nó nhiếp phục, nó không còn cái chỗ đau ở trên thân. mà cái người đã tu tập qua rồi như Đức Phật mới thấy được, mới thấy được, mới để lại cho chúng ta, mới viết ra cái câu đó để cho chúng ta biết trên tăng quán tăng định biết Phật. Mà cho nên bây giờ chúng ta hỏi tại sao, hỏi tại sao thì ông Phật nói có tại sao, tại cái pháp nó vậy. Nghĩa là bây giờ hỏi tại sao đường ngọt thì nó tại đường ngọt, cái sao bây giờ bởi vì mình giải thích theo cái kiểu hiểu của mình, đường là phải ngọt, chứ mà nếu mà nói thuốc thì phải đắng thôi, đâu có gì khác nữa. Mà nói ớt là phải cay chứ không thể nào nói ớt mà ngọt được. Cho nên cái pháp đó nó là cái phương pháp để nhiếp phục, làm cho hết đau khổ thân thọ tâm pháp của chúng ta, nó trên thân, trên tâm, trên thọ, trên pháp quán, để rồi nhiếp phục được thân tư trên đó. Đó là cái pháp nó làm cho chúng ta hết đau khổ, cho nên mới nói trên thân quán thân để nhiếp phục thân người. Cho nên nói tại sao mình quán vậy, thì mình quán thử coi nó hết không. Mà nếu mình quán đúng thì chắc chắn là mình không thấy ưu phiền ở trong đó rồi, thì nó đúng, tức là nó nhiếp phục. Mà mình quán thật thì nó còn. Ví dụ như bây giờ nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, nhưng mà tôi cũng cố gắng, tôi thấy cái hơi thở ra vô thì toàn thân nữa đó, nhưng có cái niệm xẹt thôi. Như vậy là tôi quán chưa kỹ không? Cho nên vì vậy mà tôi có một cái dạng nào không có rõ ràng lắm, cho nên vì vậy mà có cái niệm này. Hoặc cái lớp mà này không phải lớp tôi tu, mà tôi nhảy lên tôi tu, cho nên tôi chưa hàng phục được ở trong cái lớp thấp. Ví dụ như cái lớp chánh tri kiến tôi chưa thông suốt, mà tôi nhảy lên đây là tôi làm sao rồi tôi nhiếp phục được. Nghĩa là cái lớp này là lớp thứ bảy, lớp chánh niệm nó là lớp thứ bảy, mà tôi chưa có học lớp 1, lớp 2, lớp 3, tôi nhảy lên lớp thứ bảy này, tôi làm sao mà tôi nhiếp phục được. Cái pháp này nó phải ở tới lớp thứ bảy, mà tôi phải trải qua 6 lớp tôi mới đến nó, thì nó phải được nhiếp phục. Có đúng không? Nghĩa là bây giờ tôi chặt cái mía, tôi nghe muốn cái nước mía nó lạc hơn ăn cục đường, nhưng mà muốn thành cục đường ngọt đó, thì nó phải trải qua một cái lò, nó giặt nước rồi nó ép rồi nó nấu nó này kia, nó cao lại nó mới thành cục đường, có phải không? Thì bắt đầu từ cái lớp chánh kiến cho đến cái chánh niệm á, rồi đến cái lớp chánh niệm á, thì nó trải qua một cái thời gian nó cao, nó thành đường rồi. Cho nên bây giờ tôi ở trên đó thì tôi biết là nó biết được tham ưu. Còn bây giờ tôi học lớp chính kiến, tôi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, tôi nhào cái lên lớp 7 tôi học. Tôi nói sao tôi học không được, không gì được, tôi thời đó tôi người ta đọc sách lớp chính, người ta làm toán quá hay mà tôi làm không được. Thì bây giờ ông trở về cái lớp 1, ông làm được, ông lên là ông sẽ làm được chứ sao? Ông sẽ nhiếp phục được, chứ bây giờ ông chưa học mấy lớp này mà ông lên đây, ông làm sao ông nhiếp phục được? Cho nên mới nói rằng đạo đế là chân lý, tức là cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải là cái pháp tâm thương. Không phải bác chánh đạo, không phải là cái chân lý của đạo Phật sao? Cho nên mình không học lớp 1, lớp 2 mà nhào lên lớp thứ 7 học là học làm sao được? Mà nó sao tôi nhiếp không được? Tôi cũng nhiếp, tôi cũng thấy cái thân tôi rung động vậy. Nhưng mà tại sao nó có niệm? Tại sao nó có mỏi mệt? Tại sao nó có hôn trầm? Còn mấy ông sao mà tôi dễ dàng quá không, mất không cầm hết. Trời đất ơi, người ta đi từ lớp 1 đến lớp 2 biết bao nhiêu lần người ta dẹp ra cái tụi này rồi. Còn với thầy với con chưa có dẹp nó, mà bây giờ nhào lên lớp này làm sao được. Ở đây cho nên vì vậy mà căn cứ nào cái chỗ mà chúng ta nhiếp phục tham ưu không được, thì chúng ta biết chúng ta phải trở về một cái lớp này. Cho nên là câu hỏi tại sao khi tâm ở trên thân rồi tự nó an ổn, nó thơm trầm không mỏi mệt, làm sao nó khắc phục được ngầu hiểu như vậy? Thật sự ra thì đặt lại câu hỏi là tại vì mình tu tập thiếu căn bản. Bởi vì thiếu căn bản mình lên lớp này, tại sao cái pháp nó hay quá vậy mà tôi làm không được? Cho nên vì vậy đó, mình mất căn bản thì mình trở về với cái lớp thấp hơn, mình tu tập làm được mình sẽ đi lên. Tại sao khi đã quán được rồi thì nó bám chặt vào thân, phải tác ý nó mới thôi. Tính thưa thầy chỉ dạy và cách xả nghĩ ra xả ra. Thật ra thì bây giờ nó bám như vậy thì khi đó mình, khi hồi giàu đó mình cũng nhớ là khi hồi giàu mình bảo cái tâm quy vô quán trên thân, thấy thân thọ tâm pháp rất rõ ràng, mình nhắc mình tác ý. Khi mình ra mình bảo bây giờ nó và xả cái thân ra, không có được ở trên thân nó quán nữa, chứ còn khéo nó mới còn xả nó ra rồi đâu, nó cũng dính dính trên thân mới còn, nó không thèm ngó ra ngoài nó, thì coi như là đi đâu cũng tứ niệm xứ, không đó thì chi vậy. Người ta tu tứ niệm xứ có nhất dạ hiền có một đêm thôi, chứ ai có tu mà tháng này qua tháng kia bao giờ đâu. À, cho nên vì vậy đó, khi mà xả ra thì chúng ta nhắc à, cái tâm phải xả ra bình thường, không có bám trên cái tứ niệm xứ nữa nha, không có quán trên tứ niệm xứ, bây giờ xả là bình thường. Thế lúc bây giờ mình tác ý như vậy đó, mình đi ra rồi thì mình không còn còn chú ý trên cái thân của mình nữa chứ gì, thì nó sẽ xả ra chứ gì. À, còn bây giờ mấy con cứ tu hoài tu riết rồi cũng quen rồi, bây giờ nhắc làm sao mà tôi nhắc rồi nó cũng cứ ở trên thân thôi, đây là thành có thói quen rồi, thì ai biểu tập thành thói quen, người ta tập làm chủ rồi người ta xả ra chứ. Không lẽ bây giờ thầy làm chủ hơi thở thì tịnh chỉ hơi thở được, thầy cứ ngồi tịnh chỉ hơi thở hoài à? Rồi những người xung quanh đây họ thấy thầy hết thở rồi, họ nói thầy chết queo rồi, họ xách thầy đi chôn sao? Ủa thì điên sao? Thầy làm chủ hơi thở được rồi thì thầy cũng xả ra thầy thở như mấy người, chờ khi nào thầy muốn chết thầy mới bảo tịnh chỉ hơi thở ngưng đi, thôi bây giờ chết rồi nha. Chứ mấy con cứ bây giờ tôi tịnh chỉ hơi thở tôi ngưng rồi, bây giờ tôi ngưng rồi tôi không đi đâu được, tôi ngồi đó mà tôi không thở thì thiên hạ nó ờ chết rồi, thôi đem chôn thằng này đi cho rồi. Thì mấy con ta nghĩ sao? Bởi vì cho nên ở đây Phật pháp á, khi mà chúng ta vào á, thì chúng ta vào cái định nào thì nó sẽ ra cái định ấy, chứ không phải là nói bây giờ mình tu rồi có mình xả ra mình cũng thấy cái tâm mình ở đó. Nhưng như vậy là mấy con không có thấy cái sức cái nhập của đạo Phật, sức làm chủ của đạo Phật. Nói sức nhập thì có khi nó chê thiền gì mà còn sức nhập, thiền tôi đâu có sức nhập, thiền tôi cao lắm khỏi cần sức nhập. Thì là sức nhập có nghĩa là sự làm chủ. Chúng ta muốn nhập định là nhập, mà không nhập định là không. Chúng ta muốn làm chủ bệnh là chúng ta đẩy lùi bệnh, chứ không phải lúc nào nó muốn bệnh là nó bệnh, không phải được. Cái đó là cái làm chủ chúng ta. Cái sức định, nhập định là cái sức làm chủ của chúng ta. Chúng ta muốn nhập thì nhập, mà không muốn nhập thì chúng ta trả ra. Chúng ta trở về một đời sống bình thường, đó là cái sự tu tập của chúng ta. Dạ, có phần đó, có phần như vậy là con cũng xả nhiều đó về cái cách chứng kiến, thì coi như là nó nhờ cái sự xả tâm của cái sự hiểu biết của cái chứng kiến giải thoát đó. Cho nên mình vào tu tứ niệm xứ mà mình thấy nó không có hôn trầm, không có thùy miên, không có này kia đó, là do qua cái sự xả của các cái lớp khác, nó làm cái tốt chứ không phải không. Nhưng mà có trường lớp nó hẳn hoài thì nó dễ lắm, còn không trường lớp thì mình học mình tu mình cũng chẳng biết, nhưng mà mình cứ học hiểu rồi tự nó xả hồi nào mình không hay. Còn ở đây người ta dạy cái lớp đó tự nó xả thấy nó rõ ràng, tự nó hàng phục cũng khắc phục được. Như lớp chứng kiến vừa rồi đó, mấy con học mấy con tự nhiếp phục được những cái ưu phiền cái tham muốn của mình rất nhiều ở trên cái sự hiểu biết đó, tự nó xả rất nhiều, chứ không phải đợi nó ló mặt ra rồi mình mới xả đâu, tự nó hiểu biết rồi. Như bây giờ ví dụ như chúng ta xả cái ăn uống mà phi thời đó, là chúng ta biết rồi thực phẩm bất tịnh thì chúng ta đã xả nhiều lắm, nhưng mà nó không còn thèm ăn như trước nữa nhiều lắm. Mà mỗi lần mà nó có thèm gì đó thì mình nghĩ đến thực phẩm bất tịnh mà cần gì thèm, thì tự nó cũng giảm xuống liền, nó ngăn chặn liền, nó làm chúng ta giảm cái lòng dục mình ăn. Nên khi mà muốn xả ra, con muốn xả ra thì tác ý xả ra, đừng để mang mang cái tâm mà cứ như trước ở trên đó thì nó không ngăn. Mình muốn vô là mình tác ý vô, mà mình muốn xả ra thì nó xả ra. Mình xả ra bình thường, chứ không phải tu theo lúc nào cũng giờ nào cũng phải đi đứng nằm ngồi thì tu hết, không phải đâu. Đi đứng nằm ngồi là lúc bây giờ là lúc nhất dạ hiền, cho nên chúng ta dùng bốn quan nghi giữ cái chân lý cái thân tạng là dự trị của chúng ta, tức là ở trên tứ niệm xứ mình biết được bốn quan nghi. Do đó nó không có chướng ngại nào đó trong 12 tiếng đồng hồ thì chúng ta chúng ta chứng được cái chân lý. À, về mà hỏi về luật nhân quả thì thầy đã nói về nhân quả thảo mộc và nhân quả con người rồi. À, con thấy cái luật của nó là mình làm một điều ác thì mình phải trả cái quả khổ, mà mình làm một điều thiện thì mình hưởng một cái phước lành. Có vậy thôi, cái luật của nó là vậy. Làm ác mà đòi hưởng được phước báo thì cũng được, mà làm thiện mà đòi hỏi mà để cho tôi trả cái quả khổ thì không bao giờ có. Cho nên cái vấn đề này con xin thầy giảng về cái luật nhân quả. Luật nhân quả có gì mà phải giảng đâu, con cứ làm ác thì con sẽ lấy cái quả khổ, mà con làm thiện thì con sẽ được hưởng phước báo. Nó là cái luật của nhân quả là như vậy, công bằng lắm, không có ai mà có thể xử phạt con bằng cái luật nhân quả. Con làm bây giờ con nói dốc hoặc con làm cái gì đó không có ai biết hết, nhưng mà chính cái luật nhân quả nó biết con nói dốc thì mai mốt con sẽ mất uy tín. Con nói không đúng là mai mốt người ta hết tin con rồi. À, bởi vì con dù sao đi nữa con nói sao rốt cuộc rồi người ta cũng loài ra người ta biết. À, con nói bây giờ tôi hộ mà kiếm cứu quả là mấy người này cũng mừng hết chứ. Nhưng mà coi dần coi thấy ông này kỳ sao cầm lại a la hán mà quét chỗ cầm cái chỗ quét kỳ vậy thôi, quét kiếm quá trời vậy nè. Ông a la hán này mà sao lạ vậy, cho nên người đã biết ông a la hán này là ông nói dốc rồi. Cho nên người ta không tin con. Không, con nói cái gì mà nó thật thì từ đó người ta nhìn qua cái hạnh của con người ta đoán được con sẽ đúng. Cho nên đó là nhân quả, mà nhân quả nói không đúng thì con sẽ tạo quả mất người ta. Đó là luật nhân quả mà. Con hỏi cho được chưa? Con thấy con tỏa một lần xử con không? Không, mà người ta sẽ không tin con đâu. Mà người ta không tin con, người ta không chơi con này. Ví dụ như con nói làm bằng với người nào đó mà thấy con nói thầm thì với ai đó, thì người ta mới đầu thì người ta không biết ông này nói cái chuyện gì, người ta cũng nghi trong đầu thôi. Nhưng mà mai mốt là có cái chuyện gì xảy ra càng do ông này nói mà cái chuyện này thì từng nói về sau người ta thấy ông này là ông đi dán nè, dùng lời nói đi dán nè, lén lén không nói là đi dán nè, cho nên vậy mà khi số người như vậy thôi thì người ta lên nữa. Thử con làm thì cái quả của con đến là người ta tránh con, người ta tránh con như là cái bệnh cùi vậy đó, người ta sợ quá con là người đi dán mà, con hiểu không? Đó là con muốn hỏi thầy giải thích về luật nhân quả đó. Hãy con làm sai một cái điều gì đó, một cái điều ác gì đó thì con không tránh khỏi. Nhưng mà con làm một điều thiện thì mọi người ta sẽ gần được, người ta sẽ đến, người ta gần được. Con nói gì cũng không nghĩ cái hành động. Ví dụ như có người đến đây với thầy và cô về nhiều mặt. Ngay trong lớp học đạo đức mà sư phụ đang dạy, tháng nào như một mặt nước của dòng sông, bề ngoài mọi người tưởng là bằng phẳng, nhưng sức ngầm bên trong của dòng sông cực kỳ mãnh liệt, tuần nào cũng có, thậm chí họ còn lợi dụng vào thầy cô dối lừa một cách tinh vi. Như vậy cá nhân họ đang gieo, nếu nói nữa cái biệt nghiệp và đồng nghiệp của những tu sinh đang hiện diện tại đây có liên quan đến cái quả đó không? Thưa sư phụ, xin sư phụ dạy cho chúng con biết. Sáng qua chúng con được nghe sư phụ dạy một đoạn về nhân quả, chúng con thấy thấm thía quá. Ở đây thì những mặc dù là con hỏi có những cái điều mà con cần hỏi về nhân quả, nhưng mà sự thật ra đối với thầy thì lẽ ra thì một nơi nào cũng vậy, một cái tu viện nào cũng vậy, chứ không phải riêng cái tu viện này. Nó vẫn có người, bởi vì mọi người đều có một cái đặc tướng riêng, người ta tấm thế này thế khác thế nọ, nó nhiều mặt ở trong đó, nhưng mà họ cũng là những người tốt chứ không phải những người xấu đâu. Nhưng mà vì họ hiểu qua cái góc độ họ rồi họ sống theo cái kiểu họ. Và nhiều khi nó, nếu mà cái người tu á, thì chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy bằng được cái nhân quả, cho nên tâm chúng ta không bị động và chúng ta sống rất bình an. Còn khi mà tâm chúng ta nó không được bình an, nó bị động qua thấy biết của những người khác làm như vậy, để cho nhu cầu luôn luôn lúc nào cái tu viện nó cũng bị động hết, thì những người mà tự tạo những cái động đó đó, họ cũng sẽ gặp lấy cái quả, họ không tránh khỏi đâu, bởi vì nhân quả mà, họ không tránh khỏi cái quả đó. Cho nên những cái vấn đề mà giải quyết chỉ biết nhân quả đó, các con thấy thầy giải quyết nhân quả rất là tài bình. Nếu mà thầy không chuyển biến nhân quả thì cái lớp học chúng ta nó không được, mà thầy khéo léo chuyển biến nhân quả đúng cái thời điểm, đúng giờ, đúng khác. Cũng như hôm qua thầy tuyên bố là thầy giải thể ở đây mấy con sẽ đâu gì đó, có phải không, là nó đúng lúc, nó không sớm mà nó cũng không sớm, rồi để rồi chúng ta là chuyển biến qua một cái thời gian, để rồi chúng ta lại có những cái lớp chánh tư duy rất là tuyệt vời, nó đi lên chứ nó không có bao giờ đi xuống, tức là mình chuyển được nhân quả, nó không có sụp đổ. Còn nếu mình không khéo thì cái nhân quả nó sẽ, mình không có chuyển được nó thì cái nhân quả nó hiện ra, nó sụp đổ đến tan tành, nó tan tành mà không cứu vớt được, không hiểu chưa? Đó là cái thiền xảo, là cái khéo léo của một người lèo lái trên con thuyền của nhân quả. Cho nên thầy phải khéo léo để bảo vệ sự tự lập của các con. Thầy biết là đứng chỗ nào cũng có nhân quả, tại sao chỗ nào cũng có nhân quả? Bởi vì lời nói, ý nghĩ, hành động của chúng ta là đường đi của nhân quả rồi, thì con người có người nào mà đi khỏi cái hành động đó đâu? Không thiện thì cũng ác. Bây giờ mấy con mình 4 người, 5 người, mấy con chụp nhung nói chuyện nhau thì nhân quả tại đó chứ đâu? Thiện quả ác thôi, có gì đâu hơn. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề tu hành thức rõ ràng, những cái điều đó không có thể nào lọt qua mắt của thầy. Ai làm gì thầy cũng biết, mà phải giải quyết như thế nào để chuyển biến nhân quả. Cho nên trong khi mà vào được cái lớp tu tập này đó, thì mấy con thấy là cái người mà tu tập mà giữ gìn trọn vẹn đó, thì không nên nói chuyện ai hết, thì nhân quả tác động. Còn mấy con hay nói chuyện thì bị nhân quả tác động, người nào hay nói chuyện nhiều thì bị nhân quả tác động, nó bất an cho mấy con. Nhưng mà những cái bất an đó nó sẽ gồm lại thành một cái quả, mà cái quả đó để một cái người mà đứng chịu lái chịu xào trong đó phải chịu hết được. Do cái chuyện nhỏ của mấy con thôi, tiếp duyên thôi, mấy con tạm rồi. Cái cỡ mà đừng có tiếp duyên thì mấy con bình an vô cùng, không có cái quả gì là cái này. Con biết bên nữ thì chừng nhôm nói chuyện nhau, giờ tu thì tu, mà giờ không tu thì chúng nhau nói chuyện này hay chuyện kia. Rồi bên nam nó cũng vậy, các con cứ thấy đi, rồi làm sao mà không có. À, chuyện đời cũng có mà chuyện đạo cũng có, đủ rồi. Thì do đó cái vấn đề mà như vậy nó gồm lại những cái nhân quả nho nhỏ đó, mà nó gồm lại nó thành cái quả lớn của nó. Mà cái quả lớn nó thì nó dập ai, mấy con biết nó dập ai. Mà thầy không kịp trận nó thì cái quả đó nó sẽ dập các con tan nát tơ bờ, các con không còn ngồi chỗ này được nữa. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà hôm nay á, các con thấy là nếu mà không có kịp thời thì nó sẽ giận nó, thì chúng ta không chuẩn bị lên xe đi kịp. Còn bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta lên xe đi mà không sao hết, bình an, mà chuẩn bị còn có ngày trở lại. Còn cái kia nó dập rồi hết dám trở lại, mà nó mất luôn, nó không có cơ sở nữa, nó không có chỗ mà chúng ta trở lại. Thầy chỉ còn có vui trong thượng hòn sơn mà chịu thôi, về cái hang núi mà ở thôi, mà ở ngoài hòn hay chứ ở trong đất liền cũng không được nữa chứ đâu phải dễ đâu. Nghĩa là phải chui ra ngoài hòn mà ở cách biển xa lắm đó chứ, 30 hải lý là chứ đâu phải gần được, phải ra ngoài hòn hả? Bởi vì bị biển rộng họ lội không tới, cho nên thành ra mình mới yên, chứ còn mà họ lội tới thì cũng đâu có yên được. Cho nên vì vậy mà Hòn Sơn là cái chỗ mà trước kia thầy tu, bây giờ cũng là cái nơi để mà ẩn, vì biển đó, họ không lội tới đâu. Thầy tin là họ có tới thì cũng vài ba người tới chứ không nhiều. Nên gì nọ không bây giờ thì thầy trả lời về nhân quả rồi, con yên tâm, tại thầy là người chuyển nhân quả mà, nếu mà không chuyển thì chắc chắn là không có ngồi yên đâu. Đúng rồi, con sẽ tu tập như vậy là đúng rồi. Nghĩa là mau từng hơi thở, thấy hơi thở ra, hơi thở giờ từng hơi thở từng là đúng rồi. Nhưng tu với cái sức của mình, đừng quá quá sức là bị ức chế. Cho nên đừng có một cái niệm gì sợ, đừng có những cái chướng ngại gì mà xảy ra trên thân con. Khi con thấy được cái sự linh động của thân con từ trên đầu thì hơi thở từ trước trên thân. Nhưng mà hãy có niệm thì con phải trở về cái pháp cố gắng. Rồi bắt đầu còn ai hỏi thầy gì nữa không?
Thầy thầy về khi con tu tập nhất tâm mà tu tâm với lại tu tập mà đi niệm với lại đi quán, con chỉ chủ yếu con lấy cái một hơi thở chính xác thôi, nhưng mà con thấy hơi thở khác hay còn khác này thì gì thầy con?
Được chứ con, không có gì được, mau hơi thở thì tốt chứ không?
Dạ. Con cứ thở hơi thở chậm mà ra, chậm mà nhẹ. Thế bây giờ thì con thấy hơi thở nó nhẹ cục hoặc nó ngắn hoặc nó dài quá thì con thả luôn, con thả đi, con thả luôn.
À, được rồi, con thả. À, như vậy là con biết cách để điều khiển hơi thở mình một hơi thở duy nhất, chứ không thể nào lát hơi thở dài, lát hơi thở ngắn, lát hơi thở mạnh, lát hơi thở nhẹ thì cũng được. Khi mà hơi thở nào mà con thấy an trú dễ dàng thì con biết thở. À, và thầy cho con xin mấy bộ sách con phải tự xem gì con có thư viện về xin thầy nói với cái út dần con mai con về với số điện thoại ở đây con sẽ liên lạc với thầy, xin thầy nơi đây cũng kính biết ơn với con. Được rồi, thầy sẽ cho con một cái số sách không Minh Tiên á, thầy sẽ cho con một số sách con để sẽ đem về trong cái thư viện của con hay là giúp bạn bè con viết cái đường lối cách thức tu tập. Được rồi, không có gì đâu, thầy sẽ giúp. Có cái số điện thoại nữa không? Số điện thoại thầy thì không có số điện thoại. Con có nhớ số điện thoại ở thư viện không con?
Số điện thoại cho bạn thầy
cũng được, để lát rồi lát rồi ghi cho con. Có chân tình nó biết, cái thầy thở giờ thầy không biết xài điện thoại di động. Thầy cũng không biết xài điện thoại, nó cũng không biết bấm nữa mấy con. Nghe reng reng vậy cái bấm thôi, sao rồi gọi nó không ai nghe hết. Rồi thầy sách rồi mặt hạnh, chỉ thầy bấm chỗ này mà sao thầy cũng quên hết, thầy cũng không nhớ nữa. Bởi vì mình không thích là mình không chú ý nữa. Chứ thầy cũng nghĩ rằng cái điện thoại nó rầy quá đi, nó cứ làm động mình lắm. Rồi do đó thôi không có điện thoại thì nó khỏe nhất, không ai gọi mình. Chứ còn có thầy mà có điện thoại di động á, tối ngày dắt thầy ngồi thì nghe không. Ở đâu họ cũng biết cái số của thầy là chắc chết được. Cho nên thầy cũng có thú duyên là thầy không yêu thích cái thứ đó, cái thứ động lắm. Cho nên đối với thầy thì cái gì thì thưa hỏi thôi, chứ còn cái điện thoại nó làm động. Nửa đêm vậy trời đất ơi, nửa đêm mình ngồi đi ngồi thiền yên tĩnh hết, cái tâm mình bất động reng 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 ngủ nổi mày nói về không ai trong cái mồm rồi mày reng người ta ngồi nó chết được. Nếu mà tao giả đồ quê nữa mày reng hơi chắc là cũng không reng, nhưng mà điều kiện là cũng được. Mình thấy nó làm động quá, cho nên để cái điện thoại ở trong cái thất của mình là tai họa lớn. Nó là cái con quỷ già mồm, nó cứ đéo hoài à. Cho nên cái người tu á thôi đem cái điện thoại di động ra hoài luôn, đừng có để trong cái thất. Ấy là đem cái đống rác nào đào cái lỗ chôn đi, rồi sáng hôm mình móc lên thì sao? Thì ăn con không ở đây. Cứ niệm thứ rồi đó, nó quay vô nó trên thân nó, tức là nó trên thân nó an trú được, nó trên cái thân nó được. Rồi đó là lâu lâu nó lâu lâu nó thăm dưới giống bữa. Cho nên như mình tập dần rồi thì nó sẽ được luôn vậy. Thôi không con, còn gì nữa không con? Cố gắng, người nào mà thấy mình cần về thăm gia đình, thăm em, thăm con, thăm cháu, thăm bè bạn gì đi, rồi chờ có duyên mình lên sao thì từng đó mà thầy gọi điện thoại thầy báo cho, thì mấy con sẽ về những cái khu vực mới đẹp đẽ lắm. Khu vực mới toàn là đường giao thông đồ tán dầu tán nhựa bê tông cốt sắt. Sẽ là mấy con vào thì mấy con sẽ có cái khu vực mới này. Còn ở đây thì sẽ ổn định lại. À, bây giờ là con thấy như hồi nãy thì đưa cái sơ đồ mà cái chương trình mà hoạt động của cái ban quản trị, tức là mình sẽ thành lập được cái nhân sự này đó.
Họ
sẽ khi mà thầy báo cáo thầy coi như là cái người trưởng ban của cái quản trị của trung tâm là người trưởng ban, thế nào họ cũng tôn thầy làm vua đó rồi. Bắt đầu thầy truyền lệnh bây giờ mấy cái ban đó, tập trung lo làm xây dựng này đi, cái ban xây dựng này lo đi, thì bắt đầu đó thì giấy tờ xong rồi thì cái ban đó họ làm rồi họ tự kêu gọi rồi phật tử đóng góp này, thầy khỏi lo gì hết, nên thầy ngồi mặt tình mà viết sách. Đúng không, thầy chỉ ra lệnh thôi. Có bao giờ mà thái tử, có bao giờ mà hoàng tử hoặc là thiên tử mà đi xuống mà cúi đất bao giờ, cho nên vì ở trên là chỉ truyền lệnh xuống thôi, ở dưới làm thôi. Coi chừng không biết chừng thầy xách vai rồi xuống nữa là nó đùa vậy chứ, thì thật ra thì không, mọi người có để điều đó đâu, nhưng mà cái điều kiện là tổ chức những cái ban này nó dễ được, chỉ mình cần ở trên mình đưa xuống, mình báo cho một cái người nào thì họ sẽ chuyển xuống những người khác, và những người khác sẽ đến cái ban của họ để xây dựng, thì họ sẽ làm cái gì thôi, không có gì đâu. Cho nên đây là các con thấy nó chưa có không, hồi giờ nó đã có thì bây giờ cái ban nó thành lập rồi, nó rõ ràng là chứ đâu phải đâu. Nói cái chương trình đó, giải trình cái sơ đồ mà giải trình cái hoạt động của người ta nó rồi, người ta chuẩn bị từ hôm đó tới nay người ta chưa vẽ, à, bây giờ nó sắp sửa nó có thì nó phải vẽ chứ không, nó từ ở trong nước mà nó đi ra ngoài quốc nó có mà. Mà nó có điều kiện tổ chức chuyện đó, bởi vì cái việc nó làm lớn mà. Nó bắt đầu đây à, nó bắt đầu khởi sự. Đâm chưa? Bởi vì không biết cái, mình phải nói cái tâm tha thiết mà cầu giải thoát. Đâm lắm rồi con. Khi mà người ta biết mình đã có người tu chứng rồi, người ta bỏ hết cuộc đời này, người ta đem hết tài sản người ta làm từ lâu đến giờ để người ta gửi vào cho cái sự không ích chung, để cho mọi người được hưởng cái sự giải thoát. Họ không có tiếc đâu. Thầy nói thật sự, những người mà nhà giàu họ biết chứ, họ biết được con đường mình đi đúng, và cái nền đạo đức sẽ dừng lại cho là người là họ tha thiết họ bỏ vào. Bởi vì đây là sự thật mà, những cái lời giảng, những cái băng giảng, những cái đĩa mà người ta sẽ nghe, và những cái kinh sách mà thầy xin phép thầy đưa ra, nó là cái bằng chứng sự thật. Và cái bằng chứng sự thật là cụ thể hơn nữa, đó là những người ở đây tôi biết. Thì nó là một cái ánh đuốc sáng rực rỡ, một cái ánh hào quang khắp với cái hành tinh của chúng ta, chứ còn cái chỗ nào nữa. Chỉ bây giờ chúng ta còn có lo mở lốt mà thôi. Cho nên mấy con yên tâm với vấn đề mà thầy làm trong cái giai đoạn mà xã hội chúng ta, với cái thức của con người, cái sự hiểu biết của con người bây giờ nó cao, cho nên dân trí bây giờ nó lên cao lắm, còn chứ không phải là như ngày xưa. Cho nên nó dễ, và cái chương trình mà thông tin liên lạc nó nhanh chóng lắm. Ngồi đây mà nói chuyện với Mỹ được thì con thấy hồi ở Đức Phật đâu có làm cái chuyện đó được. Ông tụ dù không có Duyên Nhãn Minh đi nữa, ông cũng chỉ tìm mình ông thôi, chứ không có nói chuyện với ai được. Còn bây giờ nó thì thật nó có những cái chuyên kiện mà chúng ta thông tin. Ngồi đây mà những cái lớp học của chúng ta mà ở ngoại quốc, người ta đã tham dự được cái tiếng nói của thầy, người ta nghe được những cái gì đó của thầy, thì các con thấy đâu có phải là còn hạn hẹp đâu, khắp cái hành tinh của chúng ta. Cho nên cái đúng thì nó sẽ là nhanh rất nhanh, mà cái sai nó cũng là nhanh, nhưng mà nó sẽ đổi dần, cái sai nó sẽ bị đổi. Ở đây cái đúng sẽ dừng lại, và nó đem lại cái lợi ích lớn cho cái lời người của chúng ta, thì chương trình giáo dục đào tạo. Cho nên cái bộ sách đạo đức 24 cuốn nó phải ra đời kịp. kịp thời cho cái lớp chứng kiến của chúng ta. Cho nên mấy con mà những người nào mà có khả năng thì kêu gọi mấy con chuẩn bị cho cái lớp chứng kiến, là mấy con viết cái bộ đạo đức làm người cho mọi người có cái đề tài. Mấy con viết hay lắm, mấy con nhiều bài mấy con viết. Và mấy con cũng sẽ trở thành những người đứng lớp dạy. Mấy con thấy bỏ cái nhỏ mà làm việc cái lớn lợi ích cho mọi người, mấy con cố gắng. Cái lớp của mấy con thầy thấy là sẽ đạt được. Thầy tin tưởng, rất tin tưởng ở cái lòng mà tha thứ của thầy. Nhưng vì cái hoàn cảnh của chúng ta nó có nhiều cái đó, nó không yên, nó còn động. Cho nên từ cái chỗ mà động chúng ta đi tìm cách thức để chúng ta giải quyết cho những điểm động bất động để chúng ta tu tập cho được. Thế thôi, cứ động hoài thì tôi khó lắm. Nay cái chuyện này, nay chuyện khác. Ta làm sao cho nó được yên lặng, cho nó tu tập, cho nó chỉ còn duy nhất mình yên tâm mà tu thôi. Thứ hai thì chuyện này, hai chuyện khác. Dù mấy con là gan đầm chuyên khác luôn, mấy con chỉ được cái đường nó tu mà chỉ bằng chuyên bằng thích này được được. Có chuyện gì vậy thì mấy con tập. Bởi vì mấy con thấy nè, trong cái lớp học của chúng ta hôm nay, khi mà cái lớp chứng kiến của chúng ta xong rồi, mà chúng ta thấy lần lượt những người khăn gói bị lương rồi lên đường nghe cái đi, chúng ta thấy cũng nao nao. Là người mà trong một cái lớp học đương đông đảo như thế này, bỗng dưng tuyên bố đi về, rồi từng người từng đợt người từng người, rồi khăn gói túi bị rồi lên đường xe tới xe đưa, mình cũng thấy nó nghe nó cũng thấy nó buồn buồn, một cái nỗi buồn gì đó chứ. Trong khi đó mai là cái lớp của chúng ta mà nó đã qua rồi, chứ còn cỡ mà nó chưa, nó còn một nửa lớp bỏ thì chúng ta còn nổi tiếc. Bởi vì ví dụ như bây giờ lớp chứng kiến mà mới có được có 2 tháng, thì trong khi còn bao nhiêu cái bài vở chúng ta mà chúng ta phải đi về thì chúng ta thấy buồn hơn nữa. Còn hôm nay vì cái chúng ta đã học qua được cái lớp này, mới có để mà tốt nghiệp, để mà lên những cái lớp tu thôi, để mà chúng ta để biết người nào ở lớp nào thôi. Thì sau cái lớp mà 2 tuần lễ rồi thì để trắc nghiệm qua cái sức của mấy con, thì bắt đầu mấy con tự biết được cái lớp của mình rồi. Cho nên bây giờ người thì tu tu xuống để mà trả tâm, người thì ở trên tứ niệm xứ, có vậy thôi. Do đó mấy con biết được cái trình độ của mình thôi. Mình không có ham sao đâu, mà mình ham để tiếp đó. Cho nên không ai còn cái gì hết. Nhưng mà đúng cái là chúng ta giải thể thì chúng ta thấy mọi người đều thăm gói lên đường, nhìn lại cái số học trò của mình ra đi thì mình thấy cái lớp học của mình chưa đào tạo họ hoàn tất. Rồi một ngày nào đây khi mà trở về gia đình biết họ còn có đủ duyên để mà trở lại, biết bao nhiêu là cái ái kiến sử. Mà một thời gian 3-4 tháng vắng mặt, bây giờ kỳ này mẹ về con không cho mẹ đi nữa, trời đất ơi mẹ đi 4 tháng con muốn chết con. Thì làm sao mà bỏ con mà đi được, thấy không? Cho nên nói rằng được rồi thì lại mất đi một người học trò chuyên năng của mình. Dù là một bà già mãi 80 tuổi nhưng mà vẫn khăn gói đến đây học, là một học trò giỏi của thầy đó. Các con thấy lầm người mà đâu có gì đó. Cho nên vì vậy thầy rất thản nhiên, nhưng mà dù sao đi nữa mình là con người chứ không phải cây đắng. Bước tới đám học trò mình khăn gói mà lên đường, bước lên xe đi thì mình cũng thấy nao nao trong lòng mình, nào có người rất thương tội. Phải khi được cái lớp bình an, đừng có gì hết, thì những người này sẽ chăm chú, đâu còn bị gián đoạn như thế này. Cho nên cuối cùng thì sẽ đạt được. Lúc bây giờ mà trở về thăm quê á, mà cũng như là học sinh mà có cấp bằng cử nhân hay tiến sĩ đi về nhà rồi, mà mang cái giấy chứng nhận mình đã đậu rồi, trời đất ơi, về mặt mũi sáng rỡ hãnh diện bà con mình, tôi đậu rồi, tôi đậu cử nhân rồi, về đó mà khoe khoang dữ đợi. Còn giờ về hoãn tu hơn, không là tu sao? Nói sao bây giờ đây thì cũng khó lắm. Nó bị đuổi thì cũng được, mà nói thì giả thể cũng được, mà nói học xong thì cũng chưa được. Không biết trả lời sao với con cái của mình. Mẹ khăn gói, cha khăn gói đi tu mà tới giờ hỏi không biết cái gì. Mà biết trả lời, con đấy nó là cái nỗi khổ chứ, thầy hiểu biết chứ. Cho nên có nhiều người thành thật hỏi thầy, bây giờ con về con trả lời sao? Thì nói mình học xong lớp chứng kiến mình nghĩ sao? Nghỉ hè. Nghỉ hè chứ con sao đâu, có vậy thôi, nghỉ hè rồi vô học lại chứ có vậy. Về thăm con cháu chút, thấy học cũng tiến bộ khá lắm, nhưng mà nghỉ hè thì nói cho qua vậy thôi để cho mình yên ổn mình biết thôi. Thôi bây giờ mấy con chuẩn bị, người nào cũng lo mình có thể mình yên ổn mình về, chứ không có gì đâu, đừng có lo. Cái chuyện mà mấy con sẽ trở lại tu tập thì càng lúc thì nó sẽ còn yên ổn hơn. Mấy con còn lại thì gì cho con không? À, không còn gì hết rồi con. Thôi đi mà con ra à, cái hình đó, thầy đem cái máy mà thầy in nó, cái một cái máy nó in nó đỏ chẹt à. Cái hình người nào cũng đỏ như máu. Còn một cái máy nữa thầy cũng đem qua thầy in mà nó dần cơ. Hình nó không ra hình, nó cũng giống, nó cũng cái dáng nó giống, nó tương tự nhưng mà nó dần cơ. Mà xanh cây nó cũng già, áo nó cũng già, nó không có thành cái áo nâu mà thành áo nâu, còn một cái thì đỏ đỏ. Thì này cái máy nó mới đọc chứ, mỗi lần nó xanh nó ra xanh, đỏ ra đỏ, mà hôm nay chắc chắn không có cao hình nữa cho mấy con, cho nên vậy mà nó vàng nó ra vàng, mà đỏ nó ra đỏ, nó không còn lại gì hết. Như hình nào nó cũng giống, nó có cái dáng giống, tương tự giống, nhưng mà nó không có ra cảnh tượng gì hết, những cái màu của nó vàng nó nhạt kè, mà nó đỏ chặt. Thầy in hai cái hình rồi, thầy nói hai cái kiểu này là chắc là gì của chính chưa đủ, chứ nếu không mà hôm này thầy cho ở khoảng 8 sáng ra cho mấy cô được cũng được, nhưng mà đâu dám đưa, thầy đưa gì mà thêm đỡ chặt. Thôi mấy con hỏi thì vậy thôi.
Kinh nói về ngài ca chiết là núi Cố Kê nhập định thôn, nó là bình bát của thầy. Còn anh nhớ trong kinh nó nói là ngài ca chiết thôn bình bát và núi Cố Kê nhập định, rồi cái này là ngài đã ra chưa chính là thầy.
À, sư đà đó là cái quyền thoại con. Sư đà không có ngài ca chiết nữa, thật lâu rồi. Chứ còn không có ôm bình bát. Vậy thì cái bình bát nào mà ôm dần lúc kia chứ? Mà cái bình bát nào mà lục tổ huệ năng tìm cho lục tổ huệ năng mà tụng đạo huệ minh ca. Chắc là có hai cái bình bát như thế. Ông bà này chắc bỏ ghế dành cái bình bát giống như thầy. Ông để lỡ bẻ rồi ôm bình bát khác mới được. Rồi, thì đợt ra nó không có, mà cái đó cái quyền thoại. Nói khi mà tổ ca diếp á, ngài sẽ vào núi kia túc, ngài nhập diệt họ tỉnh định. Diệt họ tỉnh định trong quá chờ khi ngài mà Phật Di Lặc mà ra đời đó, thì ngài sẽ trao cái bình bát và cái y đó cho Di Lặc. Nhưng mà làm gì có cái ngày Di Lặc mà được, nhất là ông bụng phệ đó mà làm sao ông dính y được. Không, người ta đã tưởng tượng ra ổng rồi, kiểu đó rồi ổng làm sao dính y Phật nổi. Mà ổng mặc cái y cái kiểu của ổng là ổng bành cái bụng ổng ra rồi, làm sao mà có cái gì được. Bởi vì cái quyền thoại nó có quyền thoại, nó thì thà cho không có. Mà trước tiên mà khi thầy có cái sức tâm minh á, thầy cũng dùng cái thiên nhãn minh mà thầy nhìn, thầy quan sát, và cái sức mạng minh thầy quan sát cái vấn đề mà quyền thoại có hay không, thấy là thầy đã thực hiện được cái điều đó để mà nhìn thấy nữa không, để coi nó có không. Cho nên sau này thầy rất mạnh miệng, chứ nếu mà cỡ thấy không dám mạnh miệng đó. Cho nên cái ông nào mà không có là nói không có, chứ còn ông đừng có nói bậy. Tôi thấy rõ ràng, chứ không phải là tôi muốn nói đại đó. Tôi không phải chỉ bán ông bằng cách là không thực tế đâu. Tôi muốn nói cái điều đó là tôi phải chứng bằng cái trí tuệ tôi đàng hoàng, cái trí tuệ tăng minh hoàng. Tôi phải vào tứ thánh định, tôi phải tịnh dĩ hơi thở hoàn toàn, con người tôi như chết hoàn toàn, tôi mới đánh thức được cái thức vững của tôi. Tôi mới dùng nó mà để tôi quan sát được cái vấn đề của mấy ông nói có hay không đấy. Tôi mới xác định được con đường của Phật giáo, chứ còn không khéo rồi tôi cũng sẽ đi con đường của mấy ông thôi, chứ không khác gì khác nữa. Cho nên mấy con thấy thầy nói thẳng với thầy, nói hoàn toàn, nói rõ ràng, chứ không có nói mà nói chưa là nói còn dung dượng đâu, nói mà còn sợ hãi, không có thầy không có sợ hãi ông nào đâu. Nhưng người tu đúng là đúng, người tu sai là sai. Nói là ta giết mà ôm bát vô trong núi Tây Túc, mà giờ chờ mà Di Lặc ra đời mà tao mình bát ông chết với tôi. Tôi đào ở núi đó ra, tôi coi ông ngồi chút nào, chứ đừng nói chuyện. Thì sư thảo ra nó không có mà, quan sát hết. Tổ ca diếp là rất lâu rồi. Ngài cũng như mọi người, cũng như thời Đức Phật, cũng như ông A Nan, hoàn toàn cũng chết bình thường. mà tự tài, vì có được cái túi thiền người ta tự tài trong sự chết thôi, chứ không mấy người đó đều là có túi thiền đó, người ta tỉnh dậy được. Cho nên trên cái thời Đức Phật là đệ tử của Đức Phật đều là tỉnh chỉ được. Như cô Quệ Anh, các con thấy cô có tâm minh chưa? Nhưng mà cô tỉnh chỉ được 10 phút rồi mấy con. 10 phút hơi thở không thở. Thì mấy con thấy cái sức của cô Quệ Anh mà nín thở 10 phút là cổ tiêu đời của chứ ở đó mà cổ sống được sao? Mà cổ còn sống gậy, buổi sáng này cổ còn ngồi được. Hôm đó cô có 5 phút rồi. Mà bây giờ tập dần nó tỉnh chỉ được 10 phút. Bây giờ cũng muốn chết thì cũng tình chỉ 10 phút là được rồi. Bà con tôi nín thở 10 phút rồi đem chôn đi. Để nó thở lại làm sao. À, không, cứ lần lượt tập đi. Lần lượt tập rồi sẽ tình chỉ được. Tự nó ngưng chứ không phải là mình nín thở đâu. Tự nó ngưng, tự nó ngưng. Bởi vì cái pháp như lý tác ý, tâm mình thanh tịnh, cái tâm mình nó có xả ly, nó ly dục, nó tự làm được. Nó có cái lực. À không con, bởi vì cái đó nó chỉ qua một cái tưởng của nó thôi con. À bây giờ cái nghiệp con hết, qua cái tưởng đó con sẽ bị chết đó. Có cái người mà ở quầy Duy Nhơn họ cũng tu, tỉnh chỉ ngồi nín thở đó. Rồi họ cũng tập luyện rồi họ cũng chết, họ lấy lại rồi. À, đó là cái nhân quả họ hết rồi. Còn cái nhân quả hết không, nó còn đó. Nó còn, nó không chết đâu con, nó không làm cho nó chết. Còn cái này là người ta tập để mà làm chủ. Như cô Quệ Anh tập làm chủ hơi thở vậy. Chứ nhân quả cô hết cô mới chết được. Chứ còn nhân quả cô chưa hết cô không chết được đâu. Đúng rồi, nó tỉnh chỉ. Còn cô Quệ Anh bây giờ cô đang ở trong ý thức của cô điều khiển cho nó tỉnh chỉ hơi thở. Rồi cô ý thức cô cảm nhận nó từ từ nó dừng. Nó nhìn từ 1 phút rồi lên 5 phút. Và bây giờ nó hồi sáng này cô gặp cô trình cái này con đã dừng được 10 phút. À, nó dừng được 10 phút lâu á mà. Lâu lắm chứ không biết. Mà ý thức dừng, ý thức nó biết. Cho nên nó khác hơn cái tưởng. Còn con nó bị tưởng, con thấy đen lắm. Nó chỉ còn cái biết của con là cái biết của tưởng bằng thần chú. Nó chuyển qua cái biết của thần chú. Cho nên nó mất hơi thở. Biết rồi. Con thì giỏi quá cho nên kết hợp ở Tây Tạng mà thả qua đường chuyển qua vô.
Vô cái là nó nhập vô cái, thế là chỉ ngồi thì nó nhập vô.
Cho nên coi như là nếu mà con nằm nó chắc là kể như con đi luôn rồi giờ hết rồi. À nó con mà chết như vậy đó thì ví dụ như cái nghiệp của con nó không phải là chết trong cái khổ đau thì nó chết ở trong cái thần chú đó hoặc là cái phương pháp đó thì nó phải chết rồi. Chứ đâu có bây giờ nó. Còn tại vì cái nghiệp nó còn cho nên giờ còn nói chuyện thôi. Nó rõ ràng vậy mà. Con hiểu không? Cho nên nó chưa phải chết với cái thần chú đó đâu, với cái lục diệu pháp môn đó đâu. Dù bây giờ con có muốn đi nữa, con có nằm thì nó chắc con không chết nổi. Nó cũng làm cho con không có nằm. À, con cứ nghĩ chút xíu nữa, nếu mà nằm thì tiêu rồi. Nhưng mà sự thật ra thì
không không là nhập vô được
à, là, đúng rồi, từ cái không đó mạnh đi đến cái pháp tưởng đó. Cho nên con bây giờ thầy nói qua cái nói chuyện thầy cũng biết con bị thì không có cái lý luận nữa chung. À, từ đó nó con sẽ thấy là cái pháp tưởng nó cứ chen vô trong ý thức con thôi mà. Nó bị nó lạc rồi. Cho nên trong cái sự tu tập coi chừng lạc nó bị cái tưởng nó hay chen vô để nó luận luận theo cái sự tưởng. Cho nên trong cái sự tu tập nó xa một chút thì nó cũng rất là vất vả, nhưng mà cái trước không còn, trước không có, tới mà không có nó dính vô thì nó rồi bắt đầu bây giờ đi giờ cứ lập bập là niệm thần chú chứ niệm chú chữ đề. Con phải biết là nó đã hoạt động rồi, tức là con xả ra là con không chấp nhận nó rồi chứ không, nhưng mà cái hoạt động của cái tưởng con nó đã hoạt động, nó quen rồi, cho nên hãy con ức chế, con chế ngự nó một cái là nó lòi cái mặt nó ra liền. À, bởi vì khi mà con ức chế cái ý thức của con nó không hoạt động được, tức là nó không niệm được rồi, thì bắt đầu cái tưởng thức nó hoạt động liền. Bởi vì con tu tập nó giỏi rồi, không phải vì cái tưởng nó giỏi rồi cho nên nó dễ hoạt động đó. Còn người ta chưa có cái tưởng nó hoạt động cho nên nó không có giỏi được. Vì vậy mà người ta nhiếm vô đó thì nó ức chế, nhiều khi nó căng đầu người ta thôi chứ nó không có hoạt động được. Còn con thì nó sẵn sàng, để con nhiếp vô một cái là bắt đầu nó hơi chút xíu là cái ý thức nó dừng cái là tưởng thức nó mày nghĩ đi tao vô cái đó. À thì biết chứ con, bởi vì nó giao cảm mà. Con thấy tại sao mà con hỏi mấy cái nhà ngoại cảm sao họ biết xác nó nằm ở chỗ đó mà đào xuống có. Có phải không? Con hỏi họ tại sao họ biết. Họ nói tôi cũng không hiểu sao nữa, tại tôi thấy nó vậy tôi chỉ. Thì con bây giờ con hỏi tại sao mày biết. À thì đó, lẽ đương nhiên là tự con cũng à, tôi bây giờ thầy nói như nè, bây giờ cho cái ông thầy giáo đó không tu gì hết nè, à, bây giờ cho ông viết cái bài thực phẩm bất tịnh, hướng dẫn cho ông. Bây giờ ông viết cái bài thực phẩm thật ai cũng thấy ghê quá. Hết thấy muốn ăn rồi, thừa thấy nghe dòi tửa được không, thấy rốt quá trời không, giống như là mũi giải của mình khạc nhổ. Thì bây giờ hỏi ông thầy giáo, ông viết gì ông có vốn không, hay là tới bữa ăn ông nhớ cái bài viết ông ăn được không? Chắc ông nó cũng vốn lắm đấy chứ, ông không tu gì hết nè, nhưng mà ông cần hiểu chỉ đúng chỉ như vậy, ông viết được như vậy ông có vốn, ông còn thích ăn nữa, chắc chắn ông hết thích. Không tu á chỉ cần hiểu thôi. Cho nên Đức Phật nói cái gì thông hiểu cần thông hiểu, thông hiểu thì xả tâm rồi, chứ đâu mà ông thầy giáo ông phải học rồi ông phải tu nữa đâu. Chỉ ở trên cái lớp tiếng tri kiến là nó đã xả tâm rồi, khi mình hiểu rồi thì không bao giờ mình thèm cái đó nữa. Cũng chẳng hạn là như thầy nói bây giờ thầy nghe nói, thầy nghe cái cô Mỹ Liên, cô ở bên Mỹ, cô viết cái bài mà nói về cái nhân quả của vạn vật như là chim này kia, thì cô thấy cô nói cô thuật lại, người ta mắc lấy chỗ chim yến để làm cái yến cho người ta ăn rồi mắc tiền lắm, bổ lắm, Rồi cô nói đến cái chỗ mà nó khạc ra, cái khi mà người ta lấy cái ổ yến nó đầu tiên rồi đó, lấy cái ổ nó rồi bây giờ nó thấy nó sắp đẻ rồi mà nó không có cái ổ, buộc lòng nó phải khạc cái máu trong nước miếng nó khạc ra để nó làm cái ổ yến cho nó, cho cái con chim yến nó đẻ trứng nó trên cái ổ đó. Nó thấy cái gì nó bây giờ nó đầu tiên nó làm cái ổ nó khạc vừa với cái nước miếng của nó vừa, nó không có đến ổ mà nó vét tới máu nữa. Nhưng mà cuối cùng cái ổ nó bây giờ nó, người ta lấy rồi, bây giờ cái chất mà cái nước miếng của nó không còn đủ nữa, nó phải khạc cái máu nó để mà nó làm cái ổ cho con nó ở. Thôi à, do đó người ta lại thấy cái ổ yến lại có màu đỏ đỏ đó, người ta còn mê nữa, còn bổ nữa, họ lại còn lấy. Cho nên cái cuối cùng con chim yến nó phải chết thôi. Thầy nghe tới đó thầy nói bây giờ có bổ cái gì đi nữa chắc mình không có nỡ mình ăn uống cái thứ này nổi. Có phải không? Nghe đến đổi mà nó làm cái tổ để nó đẻ con nó, rồi mình lấy cái tổ đầu tiên, tới cái tổ cuối cùng mình vét hết máu nó để mà nó nhổ ra, để nó làm cái ổ để cho nó đẻ đi con. Thế rồi mình lại nói cái độ nữa, mình lại lấy nữa. Nhưng mà ông có học bất tịnh không? Ông vô có học bất tịnh cho nên ông đâu có thấy bất tịnh, ông thấy cái chuyện đó ông làm thôi, cho nên ông có ơn. Con hiểu chưa? Nhưng bây giờ thầy nói cái thân bất tịnh, trời đất ơi, mấy ông có thể ông cầm dao ông ghi thì đúng không? Bởi vì không có nói thì ông chưa hiểu. Ông bình thường ông thấy cái thân người ta nó lọc nó lượt nó còn sạch sẽ nữa, chứ cỡ mà ông sạch sẽ chắc là di trùng nó ăn sạch. Có phải không? Ông còn nghĩ nó là sạch lắm đó chứ. Nhưng mà ông Phật nói nó bất tịnh, bắt đầu ông suy nghĩ đúng vậy, trời đất ơi, trên tay mà hay gốm thiệt chứ không phải chơi đâu. Rồi cái bào tử nó ra nó thúi kia gốm gì. Có phải không? Nếu mà nó có u cứu gì trên bao tử nó mà sạch ra để mổ để giá lại đó, mà ruột của nó vâng đâu có thơm thiết gì, cho nên ông bịt mũi ông hết. Ở mấy cái ông mà bác sĩ giải phẫu mà thấy ông nào cũng khẩu trang hết, không ông nào mà để cái miệng không mà hít thở đâu. Không, cho nên do cái sự truyền nhiễm thôi chứ không phải là ông ta nghĩ là bất tịnh. Nhưng mà nếu mà các bác sĩ được học bất tịnh và được quán bất tịnh thì ông ta trực tiếp được ở trên thây ma và trực tiếp trên cái thân con người ông ta muốn, thì ông ta thấy đúng là cái người này tu dễ dàng hơn chúng ta nhiều. Đi nhanh, người ta trải nghiệm, người ta biết, người ta không còn tham dục nữa. Còn ông bác sĩ này ông mổ thì ông thấy cái thân là còn thanh tịnh lắm, còn lập sạch, di trùng, di khuẩn, không có vô ăn được. Cho nên ông thấy phụ nữ còn ưa, chắc chắn là ông bác sĩ còn ưa phụ nữ chứ chưa. Mặc dù ông mổ như hằng ngày, nhưng mà ông có thấy bất tịnh đâu, mấy con thấy không? Chỉ có đạo Phật mới dám nói thẳng, nói thật, điều như thật. Chứ còn bác sĩ nó chỉ là cái khoa, y khoa nó mổ, chứ nó chưa có thấy bất tịnh thật. À, cho nên ở trong cái tu tập của chúng ta, cái Đức Phật nói ra là mục đích để đối trị cái tâm gì của chúng ta. Cho nên phải nói cái đó ra rõ ràng. Cho nên từ cái chỗ mà ông thầy giáo ổng cho ông làm cái bài quán thực phẩm bất tịnh đi, à, bắt đầu bây giờ chúng ta nói ông viết cái bài viết rất hay. Thầy giáo này giỏi chứ đâu có dở, ổng văn hạn là ổng dạy văn mà ổng tiến sĩ những gì dạy văn nữa thì ổng còn giỏi viết cái bài đó, tuyệt chứ ổng luận ai luận bằng ổng không. Nó hết bắt đầu suy nghĩ từ cái cục thân cho đến cái à, ra cái trái nào cộng rau hoặc là tới cái thịt con bò con heo con dê gì đủ thứ có lại cúp nó ra đó. Bắt đầu bây giờ đó hỏi ông thử, nếu mà thực phẩm mà ngay cái chuyện mà bất tỉnh như vậy đó, ông nghĩ như vậy, ông chỉ cần ăn qua cái thịt chứ không phải là ăn ngay cái miếng thân đó, nhưng mà có cái miếng thân đó không, hỏi ông rồi thì ổng nói không phải đâu, nó lọc qua rồi. Nhưng mà với cái hiểu biết của Phật giáo đó, cái hiểu biết Phật giáo, ông có nó có lọc qua đi nữa thì thật nó bất tịnh thật nó không. Cái miếng thịt mà mấy ông nói nó lọc qua cái từ cái thân của con người tiêu ra con chó ăn ra rồi đó, bây giờ nó thành cái thịt của con chó, phải không? Ông nói nó lọc qua nó sạch rồi, nó không còn có dơ ở trong đó ăn. Nhưng mà ông thử để miếng thịt ba bữa ông ăn đi, ông dùng làm ớt, ông nuốt dùng tôi đi. Nếu nó tỉnh là sao nó phải sạch, nó để luôn hoài chứ sao lại nó lại hôi thối vậy. Mà nó hôi thối rồi ông ăn đi, thử coi ông ăn được không. Sự thật nó là bất tỉnh từ cái đấm thân mà ra thành cái thịt nó, rồi từ cái thịt nó để nó trở thành cái hôi thối nó, ông thấy chưa? Có chắc đúng là sự thật không, hay là Đức Phật nói đây là nói giả chúng ta để chúng ta đối trị cái tâm không tham ăn chúng ta. Sự thật là chúng ta quên cái bất tịnh này. Rồi thử hỏi ông nhai cái miếng thịt đó vô trong bụng ông rồi. Rồi bây giờ ông đi cầu ra đó, ông lượm miếng thịt đó lên đi. Không, ông thấy nó bất tịnh thiệt mà, ông có dám bóc nó không? Đó, thì thấy như vậy để cho ông thấy rằng trên cái vấn đề mà nuôi dưỡng thân toàn là cái sự bất tịnh. Từ chỗ gốc của nó đi đến cái chỗ mà ông bỏ ra, ông bài tiết ra toàn là bất tịnh. Thậm chí như đầu tiên ông bóc, ông bỏ miệng ông ăn, ông dám bóc. Nhưng mà ông bài tiết ra ông bóc đi. Gốm liền. Cho nên đối với đạo Phật, thấy như thật, hợp như thật để làm gì? Để ngăn chặn cái lòng tham muốn của chúng ta. Do ăn uống mà chúng ta phải tranh giành giết chóc nhau. Mà bây giờ mình thấy mình đâu còn tham ăn nữa thì tranh giành để làm gì đây? Sao còn thấy để làm gì? Có ăn uống gì được đâu. Toàn là đồ bất tỉnh không mà tranh làm gì. Thôi ai làm nhiều ăn nhiều, ai làm ít ít. Tôi nhất định là tôi không có cầu cái thứ đó nữa. Cho nên đạo Phật chúng ta ăn ngày một bữa mà chúng ta không bị ức chế là tại vì chúng ta hiểu thực phẩm bất tỉnh. Ngao ngán quá, đừng có ham nó. Mà cái này mà vô bụng rồi thì chiều ra và sổ ra thì chắc chắn là tránh né chứ không, không ai dám đi gần nữa. Thật sự ra nếu mà ngày xưa chúng ta không có cầu tiêu dội thì người ta đi cầu ở ngoài đất đó, mà nghe cái mùi chỗ đó thì chúng ta hết dám lại nghe cái dùng đó. Chúng ta đã sợ quảng rồi, có phải đi tránh chứ không dám đi ngay cái chỗ dùng mà đi cầu. Thì như vậy rõ ràng là những cái thực phẩm mà chúng ta gọi ngon đều là bất tịnh, không có gì. Phước Tồn sẽ xin gặp riêng thầy và thiện tâm xin gặp gặp thầy qua buổi này. Rồi mấy người, mấy con có gặp riêng thầy thì cứ gặp rồi. Còn về cái phần mà nói chuyện như nãy giờ để mà nói cho biết về vấn đề mà tu học của Phật giáo nó thiết thực lắm, không phải học để rồi mà để mà còn phải tu tập nhiều nữa. Chúng ta học là chúng ta đã xả được phân nửa rồi, cái hiểu chúng ta đã xả được phân nửa rồi, chúng ta còn áp dụng vào cái lớp chánh tư duy nữa, nghĩa là cái phần thô nó giúp chúng ta xả nhiều, xả được phân nửa rồi. Tới cái phần tế là chúng ta phải ở trên lớp chánh tư duy để từ đó chúng ta xả từng cái tâm niệm. Tuy rằng chúng ta biết như vậy chứ cái tâm tham ăn chúng ta còn cái chuyện này, nó biết nhưng mà nó cũng còn cái chuyện này. Vì vậy mà chúng ta tiếp tục cái lớp chánh tư duy, chúng ta xả thêm một mớ nữa chứ chưa phản hẳn hết đâu. Cho nên tới cái lớp chánh niệm thì chúng ta trên thân quán thân nó mới nhiếp phục tham ưu hết toàn bộ tất cả. Cho nên chúng ta tới cái lớp đó chúng ta thanh tịnh hoàn toàn mới có đủ sức tịnh tịnh. Ta còn phải mãi cái lớp mà để tới cái lớp chánh niệm để mình rạng lập rất là thanh tịnh. Cũng như cái lượt đầu tiên con đặt cái ba cái củ mài hay củ bình tinh, củ cái gì mà để mà lập cái bột tinh bột đó, cái lượt thứ nhất rồi cái lượt mà con lượt thứ nhất thôi thì nó còn có chút ít xác cái gì, qua cái lượt thứ nhì thì tinh bột không phải không. Nhưng ở đây nó lượt tới bảy lần, vì gốm đạo Phật nó lượt cái tâm mình tới bảy lần, là bảy lớp của ta mà cho đến lớp thứ bảy là sáu cái lớp lượt của nó rồi. Cho nên tới cái lớp thứ bảy cho nên mình nhiếp tâm là nó nhiếp phục mình, an trú mình, quán thân của mình là nó nhiếp phục tâm mình liền tức khắc, nó không còn chướng ngại nữa. Hay còn thấy gì, nó qua bao nhiêu cái lần lượt của nó chứ đâu phải một lượt lần mà nó hết tâm gì đâu. Cho nên mãi cái lớp đầu tiên là mãi cái lớp lượt ly dục ly ác pháp, nó ly dục ly ác pháp. Lớp thứ nhất nó ly được một mớ rồi, lớp thứ hai nó ly mớ nữa, lớp thứ ba ly mớ. Cũng như một cái ly nó đục nó cạn, mà chúng ta lượt lần thứ nhất, lượt lần thứ hai, thứ ba, bảy lần thì nó phải trăng chứ. Tăng chúng ta sẽ được trăng ở lớp thứ bảy. Cho nên như vậy mới nói bảy ngày, bảy tháng, bảy năm nó mới thành chính đạo. Tức là tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, trong sạch như nước hồ, như nước hồ thu. Nhìn tận đáy thấy sỏi thấy đá chứ. Đức Phật nói rõ cái câu đó, Đức Phật có ví dụ ở trong kinh rồi. Khi mà tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta nhìn xuống thấy tận đáy dưới sỏi rùa tặng cá gì ở dưới đáy hồ, chúng ta thấy nước trong như vậy. Tức là cái lớp thứ bảy này nó trong như vậy. Vậy mà chúng ta nhào lên lớp thứ bảy để nước trong, bây giờ cái nước của chúng ta ít như là nước do cơm rồi còn cái gì. Nó đục như vậy mà chúng ta muốn lên cái lớp thứ bảy này mà ngồi tu cũng sao được, nó cứ nhảy ra nhảy vô con thấy. Mấy con hiểu được như vậy là mình phải qua bảy cái lớp của người ta để mà nó lọc cái tâm của chúng ta mới đến thanh tịnh như vậy. Thank you.
Chánh định thì nó dễ rồi đó.
Nhất trả liền mà. Thế thì lớp thứ 7 là để là đến đây rồi con đi lên trang học lên cái chuyến. Đưa cái chuyến cái quán thân trên ra.
Để làm gì mấy con biết không? Để trắc nghiệm cái số đệ tử của mình cho nó rớt xuống cho nó hàm lên cầu. Con chưa vô học được cái lớp chánh kiến cũng nhảy vô tu lớp tướng thì sướng liền. Có đúng không? Để biết cái tâm tham của mấy con mà để cái lớp tứ niệm xứ là nó gạt xuống nó rớt xuống cho biết khỏi cần nói. Cái trình độ chưa tới mà muốn nhảy lên cao thì ai lại không muốn, tham tham của mấy con ghê lắm, cho nên thầy cho vô liền. Cho vô liền thì bắt đầu rơi xuống liền, không làm sao mấy con. Thầy đã biết trước hết chứ không là đúng. Chứ cứ để mà bây giờ lên lớp chánh tư duy mấy con cũng thấy ở trên từng lớp thầy cho trình bày gì. Bắt đầu bây giờ vô lớp chánh tư duy từng lễ này thì cho các con cái bài cái niệm của con, ví dụ như bây giờ cho cái niệm kiết sử đi, hai kiết sử hay là thân kiết sử đi, thì bắt đầu bây giờ mấy con học được những cái bài vở của lớp chánh kiến rồi gì áp dụng vô đây để xả cái niệm này cho thầy, thì bắt đầu mấy con làm bài nữa, rồi thầy ngồi lụm cụm chấm bài nè, ông già mà ngồi chấm bài viết cái chắc hai con mắt này chắc ngủ luôn. Cho nên để gạn lọc, để tìm lấy một người hai người, lỡ mà thầy có ra đi rất thì nó còn có người, chứ mà dạy từng lớp này lâu quá. Chứ thầy mà nếu mà học tâm lý chắc thì đứng ở lớp này chắc bây giờ chắc chết. Thì con nhớ là nếu mà cái lớp mà chánh kiến mà còn người học thì mấy con phải làm cái bài dục lậu là gì, rồi hữu lậu là gì, rồi vô minh lậu nữa, rồi còn nhiều cái đề tài mà cho mấy con học để mà thông suốt, để mà cần cho mấy con thông suốt. Như bây giờ ái kiết sử mấy con hiểu gì nè, chưa học mà mình hiểu chung chung chứ gì, rồi thân kiết sử nè không. Giới chấp thủ nè, thì tất cả những cái thập thất kiết sử này phải cho học hết, cho làm bài hết, tức là mấy con phải thông suốt những cái điều này chứ. Nhưng mà thầy tóm lược lại để nó còn 16 cái đề tài nó đủ để xả tâm thôi, còn mấy kia để học để hiểu thêm để cũng xả tâm cái gì. Bởi vì thầy nói một năm mà thầy dạy đó chứng kiến mấy con đầy đủ, không thiếu bao giờ. Bởi vì ở trong kinh sách Phật nó đã cho biết rằng cái giáo trình mà tu học của lớp chánh kiến là trên kinh tập thập tượng. Cái bài kinh nó đủ không à? Thập tượng mà nó trở thành những cái bài mà vô đầu để mà triển khai được cái tiếng. Tại sao thầy biết những cái bài đó là cái bài nó thuộc về lớp chánh kiến? Bởi vì cái đôi mắt của thầy là chỗ nào Đức Phật giấu thầy cũng được hết. Ông muốn dạy học trò ông đầu tiên ông dạy gì thì ông đã lộ ra cái tướng của nó rồi. Ông để đó mà bây giờ cái người kết tập họ biết cái bài này nó ở cái lúc nào thôi, chứ còn giấu thầy không có được. Cho nên thầy biết cái bài đó là cái bài để dạy cho cái lớp chánh kiến, mà đem hết những cái bài đó mà dạy thì mấy con đầy đủ những cái kiến thức của mấy con về Phật Pháp thông suốt. Hiểu chưa? Thầy nói thật sự thầy biết hết rồi, nhưng mà điều kiện mà thầy biết tốt được hả? Bởi vì tuổi mình già chứ còn tở thầy chừng 45 tuổi thì thầy mở lớp từng lớp dạng đàng hoàng. Nhưng mà khó lắm chứ không phải dễ. Cho thầy đứng yên cũng khó lắm, không phải dễ. Đối với thầy mà dài á, mà để dựng lại Phật giáo thì người ta không có cho thầy đứng yên đâu. Nhất là thầy trẻ, còn bây giờ thầy già họ này nể thì chết. Họ nể cái ông già, hồi mới mổ cũng chết rồi. Giờ mình đâu có lo không đâu. Ít bữa cũng chết queo được, chứ có gì đâu mà sợ. Ổng giờ 80 cũng không bao lâu nữa đâu. Cao lắm vài năm nữa thì không cho ông dạy cái lớp này là màu kém học máu chết luôn chứ đừng nói không. Mấy ông đại thừa ông ưa thầy ông sẽ nói vậy đó. Cao lắm thấy cái bộ tịch ông cũng nhôm nhất nhỏ con nè cứ trốn cái gì đó. Thật sự mấy con đừng tưởng thật sự mà nếu mà thầy cứ đứng lớp mà thầy dạy thì thầy cũng chết sớm nữa chứ đừng. Bởi vì người ta nói những cái ông thầy giáo mà đứng lớp dạy đó, là họ bán cháo phổi, họ sẽ bị đau, họ bị nói, họ hào lắm.
dạy rồi chấm bài cả thức đêm thức khuya thì cái sức khỏe nó kém dần cũng nhiều. Cho nên mấy con nỗ lực tu tập là hơn. Bây giờ đã hiểu biết rồi, đã biết cách rồi, thì thầy chỉ mong sao còn những năm tháng mà còn lại thầy sẽ cố gắng. Bởi vì ngoài thầy ra thì cái giáo trình tu học của đạo Phật ở lớp chánh kiến học bài nào và cái bài kinh nào học cho cái lớp chánh kiến, bài kinh nào học lớp chánh kiến như chỉ có thầy làm công việc này. Bây giờ đưa trung bộ, tường bộ, trung bộ, tăng chi rồi tiểu bộ, rồi tương ưng cho mấy con lựa ra, mấy con biết cái bài nào lựa ra cái lớp chánh kiến những cái gì chắc chưa ai biết rồi. Còn nếu không thầy thì không ai làm cái gì cả. Cho nên cái giáo trình của 8 lớp này mà nếu không có thầy chưa ai làm được cái giáo trình. Nó trở thành một cái bộ giáo dục để mà soạn thảo những sách giáo khoa cho từng lớp. Thì mấy con thấy bây giờ còn soạn thảo cái bộ giới luật, rồi còn soạn thảo cái bộ đạo đức làm người, rồi soạn thảo cái giáo trình từng lớp trong cái kinh sách của Nguyên Thủy, những cái bài kinh Đức Phật dạy, cái bài này sẽ học lớp nào, bài này. Như cái tứ niệm xứ thì phải học lớp chánh niệm, rồi pháp thân hành niệm phải học ở cái lớp nào, chứ đâu phải muốn học lớp nào học. Thì thầy còn làm việc nhiều lắm, bộ quốc gia giáo dục là thầy chứ còn ai. Con sẽ thấy con đọc đó là kinh Pháp Cú ví dụ. Còn kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy riêng cho nó là tâm sử của kinh thì không có ví dụ đâu. Ví dụ đó đại thừa. Thôi mấy con đừng có đọc kinh Pháp Cú ví dụ. Nó thuộc về đại thừa, mấy tổ sư mình khôn lắm cũng là kinh Pháp Cú, mà kinh Pháp Cú ví dụ nó có những cái câu chuyện mẫu chuyện ở trong đó thì dễ duyên cũng hay lắm. Thôi đừng có nghe cái kiểu mấy tổ sư, đừng có nghe cái chuyện lưỡi lừa của các tổ. Nó đã coi qua không phải, nói chứ nó không phải là A-la-hán dễ đâu. Mà bây giờ nếu mà nó dễ thì ở trong cái những người ngồi trước mặt đây nó A-la-hán hết rồi. Nó không dễ. Thì đời Đức Phật nó cũng vậy thôi chứ không có gì đâu. Những người nào người ta đã khổ hạnh, người cực khổ, người ta xả ly quá nhiều rồi, thì đó người ta nghe, người ta nhận ra được đúng là bây giờ đúng. Đó là pháp nhãn thanh tịnh của họ thôi. Như năm anh triều đình như nghe Đức Phật dạy thì pháp nhãn thanh tịnh thì tức là hiểu ngộ ra được. Trong cái thời gian ngộ rồi bắt đầu bây giờ sống với như vậy đó. Thời gian bởi vì có 7 ngày 7 tháng 7 năm mà đâu có lâu. Đã ngộ đúng rồi, không còn sai nữa rồi, mà đúng con đường đi rồi thì nó không lâu. Cũng như bây giờ mấy con đã hiểu rồi, bắt đầu từ đây thì mấy con tu sẽ thành ngày đi lần. Mà nếu mà nó không có được sự hướng dẫn của Đức Phật trực tiếp, chắc chắn gì những gì đó tiếng nào. Vậy nói cái con đi được
đâu. Vậy là 180 vị ở trong một cái tiền viện, cái vị sáng viện tới 180 vị A La Hán, và gần như 180 vị thì tính như thế thì tính đấy là cái khác gì, cái tuệ cũng là cái nào thôi.
nhiều thế. Bây giờ nội cái đập cư không mà mấy con có đập cư được không? Nhiều thế, có cái giới đập cư mà còn nói chuyện quá trời. Thì hỏi giới khác làm sao bây giờ đây? Phải không? Mà bây giờ ở đây nó ít chứ còn cỡ mà 500 hay là 180 người đó, thì nó còn đông hơn, nó còn nói chuyện nhiều hơn nữa chứ ở đó. Đức Phật có một lần mà đuổi chúng tỳ kheo mà đệ tử của ông Xá Lợi Phất có một kiểu đi ra ở đây mà nói chuyện ồn áo, cua bát cua đồ đạc gì mà làm rần rần như thế này. Chỗ này không qua chỗ đó, đuổi đệ tử của hai ông đi ra hết chỗ ở khu vực này. Là vô đây mà làm ồn áo gì, rõ ràng là họ cũng ồn áo lắm chứ đâu phải không? Bằng chứng cụ thể đó. Chứ không phải là lúc nào cũng thanh tịnh đâu, nhưng mà nhờ cái kỷ luật như vậy. Còn ở đây thì thầy cũng dung dưỡng, chứ sự thật ra mà nếu mà chốt mấy con nói chuyện là hãy ra bỏ ra hàng rào liền, không biết trời vô đi nữa, đóng cửa rồi sức mà quải bói gì ra chứ ở, phải không? Làm như Phật như vậy đó thì nó mới bảo vệ cho một số người ở đây. Sự thật bây giờ mấy con hỏi thầy Chân Thành, mấy người nói chuyện sao thầy Chân Thành thấy vậy? Phải không? Thầy Chân Thành ngồi tu, mấy người làm sao chạy gọi cái cửa mà cửa vào, không có người nào mà nói chuyện với người nào mà không biết đâu. Thế biết hết rõ ràng. Những người đi đến đâu, chỗ nào cũng đều biết. Họ mới nói với thầy là sao mà chứng. Như vậy là 20 người chứng sao nội, 60 mấy người này chứng sao nội. Còn bên nữ, sao còn náo hơn, còn hơn cái chợ. Cái chợ trắng bàn. Là đâu con? Tại vì nó chưa có cái điều kiện thuận tiện để cho mình áp dụng những cái kỷ luật đặc biệt. Bây giờ trong khi mà thầy tổ chức đây cho nó cũng chưa có, thầy cũng biết chưa có. Thế nhưng mà điều kiện mà nó được yên ổn hẳn hoài hoàn toàn tạo cái thế nó bình an, nó không có bị đau. Kỷ luật đâu ra đó, người nào mà phạm phải là mời đi điền cái thân nó. Để một người phạm thì có bao nhiêu người ảnh hưởng đến người khác thì à, nó sẽ dẫn dắt người ta đi tới. Nên bây giờ mà con sẽ thấy này, bây giờ cái chương trình để tăng cái ban đời sống tinh thần, thì trong đó nó có cái tổ chức của lớp đào tạo. Trong cái tổ chức lớp đào tạo nó có ban kiểm duyệt quyền giới được. Bởi vì nay nó đi xuống nè, bây giờ trên cái ban đời sống về tinh thần, tức là mình hướng dẫn dạy đạo đức dạy về tu tập, thì cái ban đó nó sẽ có nó ở nó, trên cái ban đó nó điều hành từ cái tổ chức các lớp học đào tạo, rồi giao dịch đấu nội đấu ngoại, rồi thư viện phát hành tin sách nó. Còn cái ban của nó mà, thì do đó bây giờ tổ chức lớp học thì trong đó cái tổ chức lớp học này nó có cái ban do điều kiện của cái tổ chức lớp học. Hẳn hồi là phải tổ chức rồi, phải nó đi vào tổ chức rồi thì mấy con vô đây học là phải kỷ luật hẳn hồi đàng hoàng, nói chuyện với nhau là cái ban này nó mời ra được. Thầy không có nói, thầy không có đuổi, cái ban nó làm gì? Thì do đó ăn thua cái tổ chức này, cái ban kiểm duyệt này người ta kiểm duyệt cái vấn đề mà cái kỷ luật của nó, mình toàn phải kỷ luật là được mời ra trong cái ban đó người ta xử cho người ta một người. Mà thầy thì không có sự, chỉ có cái ban đó. Bây giờ đây là rõ ràng, mà đây là nó vẽ ra rồi. Ở đây mấy con thấy vẽ ra rõ ràng. Cái ban này là ban cái ban mà đời sống tinh thần, rồi đời sống tinh thần. Thì ở dưới này thì nó là một nè, thì cái ban tổ chức lớp một nè, rồi cái ban mà giao dịch đấu nội đấu ngoại nè, rồi cái ban mà thư viện phát hành tin sách ấn tống. 1, 2, 3 cái ban của việc đời sống tinh thần. Thì cái nhiệm vụ mà cái ban mà tổ chức lớp học này thì nó phải có bằng kiểm duyệt về giới luật đức hạnh ở trong cái đó. Thì làm sao mấy con bị khép vô cái kỷ luật
chấp nhận vào thì chấp nhận phải chấp nhận hết, không được vào. Dẹp hết cái quả này rồi để làm động người ta. Nghĩa là khi mà vào cái khu nội trú rồi đó thì người ta diệt hết, nghĩa là giơ tay lên coi thử coi có nhét cái gì trong này không, rồi mới chưa vô tay chứ còn cái bàn nó đã kỷ diệt mà, chứ đâu có phải mà để mà điện thoại réo reo ung dung không có được. Vào lớp học rồi thì coi như là bay một mắt hoàn toàn. Thì bây giờ đây nè, bây giờ đây là sắp sửa cái tổ chức rồi. Thì cái lớp học mà đào tạo, đây là cái lớp đào tạo chứ không phải tu để tự chứng. Cho nên do đó mà Đức Phật nói Đức Phật nói ta có hỏi có 500 người, thì Đức Phật nói có 4, có 90 người, 9 tam minh đó, 90 người 9 thiền định, còn lại 220 người là 9 thiền định, toàn bộ 500 người là 9 dưới luật ly dục đem pháp dưới luật. Ta đâu có kỷ, ta có kỷ luật đàng hoàng chứ đâu phải là không kỷ luật. Mà cái kỷ luật đàng hoàng thì sống một thời gian trong một năm là người ta lưu rất nhiều chứ không. Mình sống được chứ còn mình sống được thì mình chỉ trong vòng một tháng hai tháng là bay ra chứ là sao chịu nổi. Ta cái giới luật này đâu phải chịu nổi nào. Mày còn thêm cái tổ chức của chúng ta sẽ là sau này nó như thế này. Nó bắt đầu nó vẽ ra cái hình rồi. Bây giờ nó trên giấy rồi, sau đó nó áp dụng rồi. Thì đây nó sẽ đi lần tổ chức mà. Còn mình ở đây thở giờ cái tu viện mình có tổ chức có ban gì không? Có ban gì, có thầy dạy thôi, rồi khuyên lên nói với con nghe thôi, sáng sáng độc cư cho mình thôi, chứ có mang bể rồi ra thanh quy rồi ý ước rồi như vậy. Mấy con thì coi như là cũng nghe rồi thôi, rồi tật nào cũng tật nấy. Còn không cái này khác rồi, cái tổ chức người ta đào tạo tự động. Tại sao từ lâu đến giờ mà thầy không tạo, không đào tạo được? Là do cái chỗ mà mình không có cái ban điều hành. Mà ban điều hành thì phải có người, không có người. Cho nên bây giờ người tu chứng mình không có, lấy đâu mà mình điều hành. Nó kèn vậy. Rồi bây giờ thôi tạm thời thì nó như vậy thì mấy người cư sĩ họ giúp mình. Sau khi mà mình tu chứng rồi mình ra thế thì họ giúp tu. Cho nên đây là những cái bản đồ nó đã sẵn rồi. Thầy đã đọc kỹ hết rồi, khỏi cần có gì hết. Bởi vì bây giờ con đề nghị có ban nào thì trong này nó có hết. Mấy con đề nghị cái gì nó cũng có trong này. Đúng rồi, bây giờ con thấy trong tờ cây viết mà ông Thế Phật là người duyên chỉ là lên đọc những cái qua những cái điều kiện của Phật dạy trong cái chữ nó dạy ai người nào nó không có là kinh đâu, nó đọc rồi cái người nào cũng nhớ thôi, do cái mà đọc nguyện rồi nhớ đó, thành ra đột nhiên sao nó dễ, do nó thấy mình hay dục như thế. Thứ đó cho nên họ những người đã biết hết, cho nên lúc bây giờ họ thấy là cái số 500 là cái tập là cái
Do đó thì họ thấy rằng như vậy là đọc như vậy là nhớ, người nào cũng nhớ hết. Mà người đó chẳng cứ đọc như vậy cũng đọc theo cái hệ thống này, hệ thống của tâm. Nghĩa là nói chung là có nhiều người thì A La Hán người ta chưa chứng, người ta chưa nghe cái bài kinh này. Nhưng mà có người thì giả trực tiếp được Phật dạy thì đang học đó. Do cái sự chứng. Nhưng mà khi chứng quả A La Hán thì người ta không chứng hết. Nhưng mà vì muốn để người duy trì là cái tiếng nói của Phật, nên vừa kết tập nhưng mà kết tập này là đọc để nghe chung thôi. Nhưng mà 500 vị đó được kết tập thì có 500 vị nghe thôi chứ đâu có cho ai hoài vô.
Chính thành là đến cái chưa ai được kết tập này không đúng theo cái hệ thống của 500 vị đó, nhưng lúc đầu là kết tập không đúng, không đúng theo hệ thống kết tập,
không đúng theo hệ thống. Tại vì người ta kết tập từng lớp nó kiếm tư duy chứ không phải sao. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu đó 500 vị nhất là ông A Nan mà tịch rồi đó, thì coi như là sau đó nó đã có sự lựa chọn rồi. Còn những gì đó mà người ta bây giờ đó, người ta coi như là trong nước đều ai cũng biết Phật giáo như vậy hết rồi, cho nên về chứng quả lá thì người ta đâu có đi xa ra đâu, không hiểu không, không có đi đâu. Người ta lần được người ta tịch Phật chết rồi, người ta thấy là bây giờ cái gì người ta cũng hiểu hết Phật thôi, mình đi với ai mà còn tham. Nên 500 vị A La Hán lúc bây giờ là người mà có thể thậm chí là ngài có biết được gì, chỉ còn có mình A La Hán còn sót thôi. Nhưng mà ông A La Hán còn sót thì người ta nói ông A La Hán lẫn lộn rồi, ông A La Hán nói bậy không có trúng đâu.
Có cái cuối lời ngày A La Hán là lời chứng khám khác là người ta là bị lầm ngay trong thời trước ngày A La
Hán là bị người ta cho ông lẫn lú lẫn rồi. À, có một vị thầy đó người ta cho ông A La Hán là lú lẫn rồi, nên người ta không còn tin ông A La Hán nữa. Do đó ông A La Hán nói ra đi rồi coi như là mất. Sau đó thì bắt đầu phát triển như thế nào. Con thấy từ đó rồi tới với ai dục thì phải là tới tập sai rồi phải còn cái tránh thoát mất. Tức là thay vì bậc 8 cái lớp học này phải kết tập theo đúng theo cái chương trình mà đầu tiên con phải viết. Người ta sẽ đọc vào cái bài nào mà dạy cái lớp thứ nhất như thế nào người ta đọc hết chứ. Nhưng mà gì người ta không ghi chép chứ, phải ghi chép thì mình còn đấy mà. Cho nên nó không ghi chép, cho nên sau này nó ông An An tịch rồi đó, người ta bị ở ghi trong đầu. Còn cái lần thứ hai đó là vì tranh chấp thôi, tranh chấp để phân hóa cái đại chúng bộ với tình tội bộ đó, tranh chấp nhau thôi, cho nên nó chỉ hợp để hòa hợp thôi. Nhưng mà càng gây gắt hơn cho nên cuối cùng cũng không hòa hợp được. Cho đến tới cuối cùng vô A Dục mới kết tập mới biết là thần kinh, thì do đó nó đâu còn nữa, nó lộn xộn rồi. Bây giờ cứ cái bài kinh nào dài thì cho vào cái bộ gọi là cường bộ, còn cái bài kinh nào vừa vừa thì gọi là trung bộ, còn không thì ngắn ngắn gọn gọn thì cho nó vô thăng chi rồi sau đó tương ưng, còn lại thêm thắt gì sau này nữa thì cho nó tiểu bộ.
Không như là cái tập đó là cái tập đúng hệ thống từng lớp,
đúng hệ thống từng lớp. Bây giờ mà nếu mà ai có tâm minh tự chúng ta quan sát rồi quan bài nào thứ nhất bài nào thứ hai cũng đọc có lớp đang lắm rồi. Từ chánh kiến cho đến chánh tư duy đàng hoàng đó. Cái tập A La Hán mà đâu có tập tầm bậy được. Cái tập từ thấp đến cao mà. Nhưng mà gì đọc nghe thôi. Đọc bài con nghe nha, nhớ nha. Tám cái lớp này nó phải học cái bài gì tôi sẽ đọc từng bài ở trong cái tám lớp này. Rồi sau đó mất rồi thì có ai ghi chép không? Thành ra cái bộ giáo dục này bị mất rồi. Rất là ổn đó. Nhưng mà không sao đâu, bây giờ thầy lôi ra được, không có gì được. Không ai
là
biết không ai là không ai là không ai là
không ai là không ai là không ai là không ai là không ai là không ai là không ai là không ai là không ai là không ai là.
À, lẽ đương nhiên là điều đó là điều người ta biết. Người ta biết chứ.
Người ta đâu cần cái tập rồi lúc trước có cái tập cũng mất
rồi. Đấy quá nó không sớm. Đâu người ta biết thế. Đâu, cái điều đó là người ta biết.
Dạ chứ. Bởi cái tin tức nó nằm ở từ từ vũ trụ người ta đọc trong đó thì thấy gì ra mà đi trước thì 2-3 ngàn năm cái tin tức nó nằm ở.
Bởi vì cái không gian của chúng ta nó không có cách trở và cái thời gian nó không nhân cách là nó đưa từ quá khứ thời gian hiện tại. Mà trong khi dùng cái tâm minh thì ngay đó là mình muốn biết cái gì về quá khứ thì đều biết, về tương lai thì không ai gì vậy mà. Trong khi Đức Phật cũng biết là nó bao nhiêu năm nó sẽ có ai mà dừng nó lại, và cũng là biết cái sự kiện nó sẽ ra như thế nào, nó biết lắm.
nhưng mà ta cũng đã biết được cái duyên của chúng sanh như thế nào, đã biết cái ngày đó nó cái Hồi giáo nó sẽ phá luôn cái tượng Phật ở đại chỗ đó, người ta cũng chứ không phải là tự vì cái duyên cái thời mình biết không, đâu không phải đâu. Ngay thời ông Phật ông biết là sẽ có cái tượng Phật làm cái kiểu hình ảnh của Phật Thích Ca cái kiểu này, ổng đâu có mập cái kiểu này mà làm cái kiểu này, ổng đâu có tóc tai vậy mà ổng cũng biết luôn, cả người ta đã làm cái đầu quắn quắn của ổng lên ổng cũng biết luôn, biết hết à. À thầy bây giờ cạo tóc về chứ sau này nó làm quắn hết cho trời này. Không, người sao họ làm tầm bậy lắm, cho nên có những cái bài kinh mà xác định được cái hình ảnh Đức Phật cạo tóc trong cái bài kinh Tịnh Thức, bài kinh thì lúc bây giờ mà trong cái mùa hạ đó cư sĩ người ta đến người ta phát phơm cho các cái tu sĩ trong cái chùa, thì trong khi đó thì Đức Phật mới dở cái nghe cái tiếng đi nó mới dở cái y của mình trùm cái đầu, thì cái ông cư sĩ ở mang cơm đó đây là của tâm an, ông không đứng ông sớt cho nó phơm đi, do đó mới biết là cái đầu trọc của Đức Phật, nhờ thấy cái đầu trọc mới biết là của tâm an. Nhờ đó mà thầy mới đem cái bài kinh đó, thầy xác định là Đức Phật cạo tóc chứ không phải là tóc quắn gì đâu. Ông đừng có nói bậy nữa bà, nếu mà không có cái bài kinh này thì lấy chứng cứ đâu mà nói cái chuyện này. Cho nên họ xách cái hình của cái ông bà la môn nào đeo cái vòng khuyên ở đây nè, rồi họ nói đây là Phật Thích Ca. Thầy mới nói thôi đó cơ, Phật Thích Ca gì mà tóc tai như cái ông Tây vậy, mà còn đeo khuyên, đeo cái khuyên ở chỗ này nữa, nghĩa là nó con một đó mấy con. Nhưng mà ông đó là ông bà la môn chứ không phải là ông Phật Thích Ca thật sự, mà nói đây là cái cổ thần gì của Anh Quốc người ta đã đã tìm được cái di tích lịch sử cái hình ảnh của Phật mà do ông Phú Lâm Hai vẽ lại, con nhớ không? Tam Minh thì không phải cái chuyện mà dịch số không, con nói cái chuyện dịch số không. Tam Minh mà người ta biết chuyển nó như thế nào, người ta biết họ sẽ sống như thế nào, nó chuyển như thế nào để đi. Tam Minh nó khác mà, nó phải dịch số. Dịch số nó mò, người Tam Minh không có mò đâu. Đúng rồi, thay vì nó là cái chương trình giáo dục đào tạo của 8 cái lớp học mà giờ nó lộn xộn, nó làm như là kinh sách, những cái bài kinh nó lộn xộn quá, người ta đâu có biết đâu. Bây giờ nó tu tứ niệm xứ là có nên ngại vô tu tứ niệm xứ chứ không biết trước khi mà tu tứ niệm xứ phải tu những cái lớp nào. Cho nên con nghe bây giờ đi qua bên Ấn Độ, bên Việt Nam mình được đi qua Ấn Độ, nó vô cái lớp đó tu quán thân trên thân rồi vô đó tu, quán thọ trên thọ vô đó tu, nghe cái lớp thiền này dạy là quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm là vô đó tu cái lớp đó thôi. Rồi đó tớ ở bên đây mình chưa có học cái lớp nào hết mà nhảy vô cái lớp tứ niệm xứ mà tu, rồi lớp chánh niệm của người ta tu thôi, đó tôi tu ngang chưa. Rõ ràng là bên Miến Điện nó dạy vậy đó. Mấy con ở đây có người nào đi qua Miến Điện là mấy con biết có không? Thật sự là chưa có biết gì hết mà vô nhảy vô tu cái tứ niệm xứ liền. Thật sự đó họ có biết không? Như vậy là họ là Phật giáo nguyên thủy đó mấy con, Phật giáo gốc đó, Phật giáo Nam Tông đó.
Thầy cho thầy về Việt Nam thì nó không có ai còn nói được, vì thầy đã bảo là không có cái duyên với họ. bắt tôi ăn như thế này thì đẹp thì chịu không nổi.
À, nó coi như là thầy cũng từ xuất thân từ kinh sách giáo điển của đại thừa, nhưng mà khi mà tu mà thấy mình không hết tham sân si đó thì đây là cũng là một cái sự may mắn thôi. Và do đó thì mình cũng thấy coi như cuộc đời của mình cũng chí mạnh cùi nữa rồi, cũng không còn tin tưởng gì nữa hết, coi như là nó bi quan quá độ rồi. Tu hết sức mình mà tu 10 năm mà đâu có phải ít đâu con, cho nên gần 10 năm rồi. Rồi tới cái năm thứ 9 nó tức là thấy mình không có kết quả mà toàn là thứ tưởng thôi, cũng như con mà gặp tưởng. Thì lúc bây giờ nó thì coi như nó nản quá rồi. Thầy mới nói có nhiều lúc này nó nhớ mẹ thầy mà đã chết rồi, thầy tự tử vô đường thì tự tử chứ thầy còn sống làm gì nữa. Với cái tuổi đời này mà còn gì nữa mà tu như vậy mà tu làm gì nữa. Cho nên thầy muốn chết rồi. Nhưng mà trong cái khi mà mẹ thầy còn á, cho nên vì vậy mà thầy ngồi trong thất chơi vậy, rồi mới lấy kinh sách của hòa thượng mới trao, bởi vì thầy lúc trước thầy học ở Hoàng Hạnh nên lấy những cái bộ sách cũ của hòa thượng mới trao đọc chơi vậy thôi, chứ còn đại thừa mà tu tối thượng thừa mà tu không ra gì mà thứ tiểu thừa thì mình ra cái máu mắt gì. Trong đầu óc nó đã nghĩ như vậy mà con lấy sao tối thượng thừa mà ta đại thừa mà còn không ra, mà tiểu thừa mà ra cái thứ gì, giờ đọc chơi vậy thôi. Nhưng mà đọc mà thấy cái chỗ mà pháp như lý tác ý một cái tướng khác mà cái tướng kia nó sẽ bị diệt đi, thì mình cũng làm thử chơi vậy thôi. Thì thầy nói thầy mới dạy, thầy mới ngồi tựa cửa chơi hết. Mình bây giờ rảnh rang mình có còn ham danh ham lợi gì nữa đâu, mình xả, mình nỗ lực mình tu mình xả hết rồi mà mình đâu còn ham muốn gì nữa. Cho nên ngồi trong thất mà cứ tác ý thử chơi thôi, tham như khi ly cho hết, tâm như cục đất, ly dục ly áo pháp cho hết, mình ly hết cho tao, cứ nói chơi vậy thôi. Chứ bị nghe trong kinh nói vậy mình bắt chước mình nói chơi. Nhưng mà thấy lần lượt rồi thấy nó không thèm ăn luôn, chứ không phải quán bất tịnh đâu. Thấy nó mẹ thầy cho cái gì ngon thì bây giờ thấy không thèm, còn hồi đó thấy thèm lắm, ăn cơm với muối rồi thấy muốn quấn nước tương ăn hết, chứ không phải không đâu. Tự nó thèm, nó muốn kiếm cái gì ngon hơn. Thầy nói thậm chí như mà ăn cơm mà với muối không, nó còn đi muốn kiếm cái trái ớt nó dầm vô đặng cho nó ăn cho cay cay cho nó còn đỡ hơn chút. Tự nhiên đó là cái dục của mình nó rõ ràng đó. Mà bây giờ thì đấy, thắng như ăn cơm muối mà không cần ớt nữa thì cũng ngon rồi chứ gì. À, như vậy là có hiệu quả, thôi mình ráng làm. Rồi làm biết thì không biết được. Làm biết nó hết tham si rồi nó thanh tịnh mấy con. Mà chỉ có pháp như lý tác ý thôi. Nhưng mà thầy nhờ thầy có cái quá trình mà tu tập xả tâm của mình rất ghê gớm cho ông. Ăn tới rau mà sống mà mấy con biết ăn cứ bò ăn cỏ rồi thì nó còn gì mà nó ham. Nó đã sạch rồi. Vậy mà cái tham ở trong lòng của mình nó còn tham đã, còn cái sắc dục nó cũng còn, nó chưa phải là ghê lắm chứ đâu phải thường. Cho nên vì vậy mà tối ngày cứ ngồi chơi nói lắp giáp giống như thằng điên. Thật sự đó mà cứ mình tác ý đó, mình tác ý tâm cũng đất ly tham ly hết, tham ly là ác, không có được ở tâm đó mà. Cứ nói vậy rồi mình ngồi chơi chút rồi mình nhắc ngồi chơi. Mà rồi rốt cuộc rồi cứ mình nhắc vậy rồi mà sao thấy nó lại biết cái thân của mình, chứ nó quay vô. Nhưng cuối cùng nó quay vô toàn bộ, nó không có cần nhắc nữa mà bây giờ nó nằm ở trên thân á. Ủa cái chết nó kỳ thôi. Nó không có tu tập, nó gì mà nó quay vô mình không bị tưởng. Ủa thì chuyện sướng quá hả. Nhưng mà không ngờ nó có thần lực. Cho nên đến khi mà cuối cùng mà thầy biết được, mà thầy sử dụng cái thần lực mà thầy trị bệnh thầy. Chứ còn lúc bây giờ thầy cũng chưa có biết sử dụng. Thầy có thần lực đó chứ chưa, thầy chưa biết đâu mà. Chưa biết sử dụng. À thầy sử dụng được tâm hơn thầy người kia biết, nhưng mà không biết trị bệnh của mình nữa. Bởi vì mình có nghĩ rằng pháp của Phật là làm chủ sinh già bệnh chết chưa, đâu có nghĩ. Bởi vì đại thừa nó biểu mình kiến tánh thành Phật thôi, cho nên nó có nói cái chuyện làm chủ sinh già bệnh chết ở đâu. Cho nên thầy đâu có biết. Nhưng cuối cùng các con biết không, chân tịnh này biết. Thầy bệnh thầy khạc ra máu mà, rồi thầy phải đi cô Cúc Hương gì mà đi hoài đâu có hết đâu, coi gì không có. Nhưng mà cuối cùng mà thầy biết tới chừng mà thầy biết cách rồi thầy hạt nó một tiếng thì sao nó hết trơn. Cái pháp nhiều lý còn tác ý cái nó hết đó. Thầy có biết. Cho nên từ đó về sau thầy thấy đúng là cái pháp của Phật thiệt này. Cho nên thầy mới dạy cái con cánh tay đưa ra đi vô để đi. Mà thầy dạy ai nó cũng có hiệu quả chứ. Từ cái chỗ bản thân của mình mà mình trị nó được, mình đẩy lui được bệnh. Rồi mình nhập tứ thiền mình tỉnh như vậy nè, tỉnh tứ hơi thở tứ thiền là thành tứ thiền chết ngon. Từ đó mà thầy viết rất rõ ràng cái pháp Phật của mình.
Cho nên cái vấn đề mà tu tập theo đạo Phật nó thật sự ra không có người dạy đó, nó lần lượt nó sáng lần lên cái chỗ này. Mà mai là thầy trở về cái duyên thủy là thầy đã chơi ra cái duyên, và cái duyên nó tới đến lúc mà nó đã, cũng như ông Phật cũng gần chết cũng rồi, ông mới nằm suy nghĩ nếu mà ta mà mạnh khỏe được mà ta đi vượt giải thoát thì con đường này có vẻ là khác. Ông nghĩ vậy thôi chứ cũng chưa chắc nha. Nhưng cho nên bây giờ nếu mà mình ăn vô thực tới lợi thì chắc chắn là mình khỏe được, thì chắc chắn là chắc được. Thì khi đó ông ăn trở lại đầy đủ, không ăn chút nữa, ăn đầy đủ, cơ thể ông khỏe rồi. Thì năm nay Kỳ Trần Như nói ông này là dưỡng, cũng chơi nữa. Thôi mấy ông chơi rồi tôi đi kiếm cái chỗ khác tôi ở một mình tôi trên yên. Cho nên Đức Phật mới đi tìm được cái cội Bồ Đề. Sau khi tìm được cái cội Bồ Đề rồi mới ở đó mới đi được. Cũng như thầy mà ngồi ví dụ để áo pháp được chứ không có gì đâu, mà những năm gần sắp chết rồi đó thì mới đi dục để áo pháp. Cho nên vì vậy mà 49 ngày thành công, còn thầy phải 6 tháng mới thành công. Còn họ cũng vô tình cũng tưởng nghĩ thì thôi, còn thầy thì thấy cầu Phật tác ý một tướng khác thì một đứa tiền gì chứ. À, bây giờ mình không ham tham si đây, mình cứ tác ý đừng tham si nữa thì mai là sáng đây. À, nhưng mà mấy con bắt chước thầy làm cũng được, tại vì cái quá trình của mấy con không có như thầy. Mà bây giờ cho mấy con ăn rau chắc chắn là mấy con rên nó ôm bụng mà rên nó chở nó, phải không? Nó không có dễ. Cho nên trong cái quá trình mà tu tập thật sự là cái khổ hạnh nó cũng là cái lợi ích lớn cho chúng ta lắm. Chúng ta không còn chấp cái thân, chúng ta không còn dính kẹt bỏ hết. Cho nên đến khi mà ôm vào cái pháp mà đúng rồi nó đi nhanh. Còn mấy con có người hướng dẫn mà mấy con làm sai không có cãi lời thầy. Thứ nhất là thầy dạy mấy con 5 phút, mấy con làm 10 phút, 20 phút, 30 phút, có thậm chí người làm tới 1 giờ chứ không làm giỏi hết chứ. Thôi đó là cái sai của mấy con. Rồi có người thầy dạy bảo ráo đầu cư thì lại ráo nói chuyện. Nó làm ngược lại thầy ráo. Cho nên mới khổ cái nỗi là chờ đợi cái người tu chứng mà cuối cùng thì không người tu chứng. Chờ đợi mấy con lắm đó mấy con. Bởi vì thầy biết cái pháp hay mà nếu mà chờ đợi được một cái người thì nó làm sáng tỏ được cái pháp đó. Chứ đâu phải là cái như thầy là cái ông thầy học võ, ông giỏi võ mà dạy đệ tử của mình còn giấu miếng nữa đâu. Thầy dạy hết đó mấy con. Nó không phải như ông thầy võ mà dạy, còn giấu miếng để không học trò nó được phản thầy nó cho mình cứu rồi chắc tiêu mình luôn. Không phải đâu. Bởi vì đây giải thoát rồi thì đâu còn học trò chơi thầy đâu. Mà chơi gì? Tam minh nó rõ như bằng tay rồi còn gì chơi. Mấy con làm gì thì nó cũng biết hết rồi. Không có gì đâu mà chơi. Mà danh lợi nó đâu còn gì mà nó sợ. Bây giờ ví dụ như học trò hoặc người nào nói xấu thầy cách gì thầy có màng ở đâu, có màng cái chuyện đó đâu. Mà khen thầy cũng như quý thầy, mà khen thầy cũng như mèo khen đèo mèo dài đuôi, thầy thấy không có cái gì đâu, thầy thấy cũng như bình thường, không có cái đối với thầy không có cái gì. Mà cái mà thầy ao ước là đệ tử của thầy phải có một cái, có cái điều đó là có cái điều duy nhất đó là thầy ước nào lắm. Nhưng mà không biết ai mà người này biết pháp tu được một tiếng để mà nói góp thầy, để mà làm sáng họ là được con đường Phật, để duy trì được cái chánh pháp của Phật, làm lợi ích cho con người ở trên này. Bởi vì thầy biết con người ở trên là con người nào cũng đau, họ tha thiết lắm, họ mong muốn được cái pháp để mà sống không làm khổ mình khổ người, họ mong muốn được cái pháp làm chủ bốn thứ đau khổ, họ mong muốn. Nhưng mà chúng ta làm cho được thì cái sự mong muốn họ nó sẽ trở thành hiện thực, không còn cái giấc mộng. Thì hôm nay mấy con ngồi trước mặt, sắp sửa ngày mai, ngày mốt mấy con sẽ rời khỏi nơi đây. Thì mấy con nhớ những cái lời dù ở đâu, mấy con cố gắng những cái lời của thầy. Duy nhất có cái pháp của Phật, từ các cái pháp giả cho đến cái pháp lý những thứ là con đường rốt ráo để dẫn cho con đi tới giải thoát hoàn toàn. Mà hôm rày thầy cố công thầy ô tô thầy làm mấy cái tập sách này để đủ sao cho mấy con về nó vừa gọn nó ít, để cho mấy con không mất giờ đọc nghiên cứu kỹ là những cái cách thức mà tu tập trên thân quán. Và đồng thời thầy sẽ cho ra một cái tập sách cũng mỏng ở bằng cỡ bằng ba tập này ghép lại, nó mỏng cỡ bằng ba tập này, nó để chỉ dạy cho cái thức tỉnh thức của mấy con.
cách thức dạy cho mấy con tỉnh thức. Trước khi mà mấy con tu một có gì phải tập tỉnh thức hết. Thiếu tỉnh thức thì mấy con tu không gì. Cho nên vì vậy đó là cũng là cái căn bản. Cố gắng thì sẽ làm được ngày nào đó thì sẽ làm được cái không. Vì một mình thầy làm không hết thì quá. Cái không thì thầy đã có in ra rồi.
Rồi tụi tôi đó.
Thôi để từ đời rồi tới dịp thì mấy con sẽ được làm. Phải có chuyên để dạy cho cái sức tỉnh thức của mình. Từ cái tỉnh thức đó mình mới quán thân được. Thiếu tỉnh thức là mình quá hơi có cái chuyện này không có gì cả. Nó thiếu cân bằng. Rồi tới cái định tĩnh. Nếu mà không có được tỉnh thức thì đừng mong có định tĩnh. Tỉnh thức không có mà đòi định tĩnh. Cái sai á là của cái chú bé này mà tu á, sai là ngồi không ăn uống hết hả? Đạo Phật không có dạy điều đó. Mà Đạo Phật dạy mình ly dục để ăn pháp xả pháp. Không có dạy mình đức chế tâm để mà ngồi để lọt vào một cái tưởng để mà không ăn uống như vậy thì đó. Cho nên cái thiền này nó không là thiền của Đạo Phật. Mà nói ở trong đó nói mình tu để mình làm Phật thì có đây điều sao? Bởi vì cái này nó không thể làm Phật được. Mà Phật chỉ có ly dục để ăn pháp, giữ luật sống, một đời sống phạm hạnh là giữ là Đạo Phật. Còn cái người sống không đúng giới luật là cái người đó không phải là Đạo Phật, là quả đạo. Cho nên ông có ngồi thiền bây giờ 1 năm, 2 năm, 6 tháng, bao nhiêu đi nữa, ông cũng là ngoại đạo. Đối với Đạo Phật không có. Cho nên vì vậy mà người ta muốn hiểu cái điều đó, cho nên người ta gửi trong cái hộp thơ thành một cái bài. Và có một cái người nào đó họ đi, họ đem vô tu viện này, họ gửi một cái bài. Gửi bỏ trong hộp thơ thành một cái bài. Tức là ở trên mạng đó, đưa vào hộp thơ thành một cái bài. Rồi có một người họ mang một cái bài đó. Và có một người họ được đăng cái bài đó, đăng trên cái tờ báo Thanh Niên hoặc là cái tờ báo An Ninh gì đó, cũng là cái nói về chú bé đó. Thì có một cái người Phật tử ở thành phố, họ cũng đem cái tờ báo đó đến thầy. Ba cái tin mà họ muốn tìm hiểu một cái điều kiện kỳ lạ của một cái chú bé mà ngồi 6 tháng không ăn uống học. Người ta đang nghĩ sao lại có những cái chuyện mà quá là tuyệt vời như vậy. Cho nên người ta chỉ biết rằng chỉ nương tựa vào cái chỗ hiểu biết là thầy giải thích cho mình nghe thôi. Do thầy thứ nhất cái sai của chú bé này nói để ngồi thiền mà không ăn uống vậy làm Phật, đó là cái sai. Thứ nhất Phật không có cái điều đó. Cái điều kiện thứ hai là Đạo Phật dạy chúng ta tu tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy đó nó có ba cái giai đoạn tu tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ mà tứ trên tứ, tứ chính cần trên tứ niệm xứ. Rồi tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, rồi tứ niệm xứ thân hành niệm trên tứ niệm xứ, nó ba giai đoạn tu tập của tứ niệm xứ chứ không phải một giai đoạn. Mà tứ niệm xứ thì nhìn vào đó thì hoàn toàn mà muốn thực hiện được tứ niệm xứ thì phải liên dục đem pháp hoàn toàn. Như vậy không có cái ngày giờ mà ngồi để mình nhịn ăn 2-3 tháng, 6-7 tháng cái kiểu này. Cái kiểu này là ngoại đạo. Không có phải. Thầy không chấp nhận. Bây giờ nói là ngoại đạo tu thì đúng, mà nói đạo Phật tu cái này là sao? Nghĩa là người ta đừng có lấy cái phương pháp này mà gán cho Đạo Phật thì quan cho Đạo Phật lắm. Vì kinh thế quan chỉ nguyên thủy của Đạo Phật không dạy được. Ai cứ đọc kinh thế nguyên thủy thì không có cái gì cho nên thầy nói sao. Còn ghi chép như vậy đó thì cứ lấy dựa vào kinh thế nguyên thủy của Phật mà nói rằng cái chú bé này là sai. Đừng hiểu Đạo Phật cái chuyện này. Đừng mạo nhận cái thiền này là của Đạo Phật. Điều đó là phỉ báng Đạo Phật đó. Con ghi đàng hoàng, ai có hỏi nó đây là cái điều phỉ báng Đạo Phật chứ không phải Đạo Phật là cái tu hành như vậy. Được rồi, nếu con xin một lát nữa tập trung thì bây giờ các con còn hỏi gì xin nữa không? Rồi các con sẽ quay về. Rồi mình sẽ có dịp mình sẽ còn lại gặp nhau. Không có gì đâu, lớp chánh tư duy còn chờ đợi. Nghĩa là lớp chánh tư duy còn chờ đợi mà. rồi nó còn phải, mà các con còn phải học cái chánh ngữ. Chánh ngữ là cái ngôn ngữ để mà chúng ta nói, đây ở đây là cái quay nghi tế hạnh của cái ngôn ngữ của chúng ta, mà nó là một trong ba cái lộ trình của đường đi của nhân quả. Chánh ngữ thì không bao giờ có tà ngữ, thì không bao giờ có một cái điều cái ngôn ngữ làm của mình của mình, nó là cái lớp chánh ngữ. Thì nó còn còn phải học cái lớp này. Mà lớp này mà nếu thầy không dạy thì còn ai biết chánh ngữ nói như thế nào hết. Chỉ dạy chúng ta phải nó ôn tồn nhã nhặn này kia, định chuyển mắng thì hạ thôi, có nhiều đó hết rồi, không biết dạy sao nữa. Ở đây không phải đâu, thầy sẽ dạy mấy con, còn một năm chưa hết lớp chánh ngữ đâu. Rồi mấy con học hết được cái lớp chánh ngữ rồi thì mấy con học lớp chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là cái hành động của thân mấy con, làm cái này làm cái kia làm cái nọ như thế nào, đây là mới là lớp chánh niệm tỉnh thức mấy con. À, lớp chánh nghiệp nó là cái lớp chánh niệm tỉnh thức, nó tỉnh thức từng hành động của nó đó. Và mỗi cái hành động nó nói lên được cái ý nghĩa thiện ác của nó, chánh tà của nó trong này, là chánh nghiệp. Mấy con phải học cái lớp chánh nghiệp. Nó là quay nghi tế hạnh của một đệ tử của Phật, dù là tu sĩ hay là tu sĩ đều là quay nghi tế hạnh của cái lớp chánh nghiệp này. Các con bước đi các con phải về là cẩn thận cái bước đi của mình. Cái đánh tay như thế này các con phải cẩn thận. Nó thành là cái thói quen của chúng ta, là người thì đi đánh đầm xa như thế này, người thì bước chân dài, người thì bước chân ngắn, người đi nhanh, người đi chậm, đều là qua cái đặc tính riêng của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện chánh nghiệp của chúng ta, y người nào cũng phải y như nhau. Đó là cái quay nghi tế hạnh, cái phản hạnh của người thôi. Không được người về chạy, không được tu thế, không được mà theo cái đặc tướng riêng của chúng ta nữa. Mà đây là cái chương trình đào tạo cái quay nghi tế hạnh. Ngày xưa người ta nói công dung ngôn hạnh của người phụ nữ như thế này, thì hôm nay cái phạm hạnh của người tu như thế nào, nó được huấn luyện, chứ không phải người tu nào là cũng vô đó là phạm hạnh hết đâu. Nhiều khi chúng ta có cái quay như thế này, quay như thế này, cách ngồi như thế này, ngồi như thế này, điều là chúng ta được chỉnh đốn lại hết. Đó là cái lớp mà chánh nghiệp, bởi vì nó chánh nghiệp mà nó đâu có tà nghiệp được ở trong đó đâu. Cho nên mấy con còn phải học, chứ đừng nói là không học, không học là sao biết. Đó là chánh nghiệp. Nó là những cái lớp học mà nó quay nghi tế hạnh, bởi vì ở trong cái bát chánh đạo nó có cái chánh tư duy, cái chánh nghiệp, chánh tư duy là ý của mình chứ gì, rồi cái chánh chánh ngữ của mình là lời nói chứ gì, rồi chánh nghiệp là cái hành động của mình, nó y như ở trong cái thực hiện thì có gì đâu, thân khẩu ý chứ có cái gì đâu. Đó thì mấy con phải học những cái quan nghi tế hạnh này hết để cho nó thực hiện cái đường đi của nhân quả của nó. Nó trong cái chánh chứ đâu có được cái tà của nó, tức là trong cái thiện chứ đâu được cái tâm giả nữa. Con thấy chưa, đạo Phật nó ta rành rẽ lắm, lớp nào nó ra lớp nấy chứ đâu phải muốn học tu cái nào nó muốn tu cái đại đâu. Nó đào tạo, nó rèn luyện chúng ta. Con người không đạo đức nó trở thành đạo đức, con người không đức hạnh nó trở thành đức hạnh. Mà mình được học cái lớp đó là quá hạnh phúc rồi con. Từ một con vật, mình là một loài động vật, từ một động vật mà trở thành con người, mà trở thành con người trở thành một thánh. Con người thật sự phải là có quan nghi tế hạnh của con người, chứ một cái hành động mà chúng ta giống như con thú là sao bảo chúng ta là con người được. Cho nên từ cái ăn cái nói của chúng ta đâu phải là như con chó tu. Mình tu kéo mà không bắt đầu bây giờ tức giận cái tu kéo là chữ mắng người ta lia lịa, làm ào ồn náo lên, có phải giống như một con chó tu không? Các con cứ nghĩ đi, mình là con người chứ đâu phải là con chó mà tu kéo như vậy. Cho nên mình học đạo đức là mình phải sử dụng hết tất cả cái toàn diện này để cho những cái quan nghi tế hạnh từ cái ngôn ngữ từ cái mọi cái chúng ta sẽ trở thành nề nếp của người tu sĩ. Nhưng mà thầy còn sống, chờ được thầy chết thì mấy con không tìm được, không có người dạy nó không quan nghi tế hạnh. Rồi nó sẽ áp dụng trong một trăm giới chúng học. Mình quay nghi nó không biết, từ cái tiêu tiểu, từ cái nắm rác oan ném, từ cái đi đến cái thiền đường, từ cái đến cái tháp, đều là những cái quay nghi tế hạnh. Trong giới chúng học có dạy hết mà, chứ đâu phải mấy con hạt nhổ thằng lung tà la được, muốn nhổ chỗ nào cũng nhổ thôi. Đạo Phật đâu có cho phép mấy con làm cái điều đó đâu. Đạo Phật rất là dễ thương. Nên từ cái chỗ mà hạt nước miếng này, nhổ này kia, mấy con đều là phạm giới hết đó. Mấy con nhổ bậy nhổ bạ phạm giới hết. Nên phải học hết chứ muốn khác đấy à. Nhiều khi ngồi chỗ này phun ra chỗ đó cũng phun nữa. Như vậy là cái quay nghi tế hạnh của người tu sĩ ở đâu? Các con có học không? đâu có phải mà một chuyện mà mấy con phải rèn luyện tâm luyện, mấy con đọc lại một trăm giới chứng học ngữ dưới một trăm giới dưới chứng học chứ không phải Đức Phật dạy những cái gì đó. Rồi mấy con thí dụ như một tu sĩ vậy, cái ở chuồng ở trần vậy, đặt mặt cái quần đùi vậy, trèo lên cái cây trời đất, ôm cái cây mà theo đứng xuống bên tay kia, trời ơi chặt mấy cái nhánh xuống cũng hết sức rồi, kêu là loài khỉ dưỡng nó lại hiện ra mấy con rồi mất rồi. Cho nên người tu sĩ mấy con biết ăn mặc quan trọng, dù là trời nắm được chúng ta vẫn mặc áo, chúng ta không được để hở ra hết. Cái gì nam cẩn thận đầu chính đáo rằng chúng ta chấp nhận tất cả những cái sự nóng nảy, cái sự bực dọc trong người chúng ta đều là chúng ta đều là biết cách thức để chúng ta giữ gìn mình. Có nhiều người ở đây thì mặc áo rồi vậy vô hết mình lột hết ra, còn phải để cái trần mặc cái quần đùi thời nó phải quá ngồi liền, giống như mấy ông mà võ sĩ vậy. Ngồi dài u mà ngực nở rồi đi ngồi giống mấy ông yoga kia quá. Bây giờ mấy con tu tập hay đâu phải một cái tướng xuất hiện ở chỗ nào, đâu phải là mấy ông lực sĩ mấy ông điền kinh đó mà làm cái chuyện đó mà theo phan bắp thịt của mình, chỉ còn có nước mặt cái quần xì lít thôi, để cho mấy cái bắp thịt này nó nổi lên dòng lên cong tay vậy, cho nó dòng lên cho thiên hạ coi có đẹp đẽ gì cái thứ đó đâu. Cho nên ở đây tất cả những cái lớp học nó sẽ dạy những cái sai cái đúng nó sẽ nhắc nhở, chừng đó mình mới hiểu mình mới có thấu suốt được những cái điều mình, để rồi mình mới giữ được cái lớp như thế. Hay còn nhiều cái điều để mà giảng dạy lắm, mà thực tế cụ thể để giúp cho chúng ta chấn chỉnh lại Phật giáo phải hoàn toàn rồi. Người tu sĩ có phàm hạnh có tốt Phật giáo mới sống được. Cho nên Đức Phật nói dưới luật còn là Phật giáo còn, dưới luật mất. Dưới luật là ai mấy con? Là tu sĩ chứ ai? Nếu mà tu sĩ không dưới luật thì Phật giáo mất. Thôi bây giờ mấy con nghỉ, không còn mấy giờ nữa, bây giờ gần 5 giờ rồi mà lại còn phải đi. Rồi mấy con người nào mà còn cần sách này á thì lên đây thầy phát cho, hoặc là con cần thầy phát lên.
Cái đầm
Có tiền không con? Rồi, tôi có số điện thoại rồi, bây giờ cứ về. Không có gì đâu. Nghe người khác không con? À. Rồi, rồi một chút nữa, ngày mai con mới về phải không? Rồi, sáng con về sớm phải không? Lát nữa rồi thầy về sẽ soạn thầy sách cho con. Rồi.
Mai mốt về dưới thì cũng được. Còn ở thành phố cũng được ở đây trong đâu nhưng mà không về dưới thì nhận được có tập có tu hành nên con tính ở đây cũng nhận đây thì nhiều hơn có mở cái chỗ nào đó. Còn con thì con muốn đi về bên xây dựng bên ngành xây dựng thì cũng là cho cái làm gì á thì nó là cái liên hệ đó để cho con mua làm cho thầy như là con ở đồng tu luôn là theo ý như phương học thầy thì tính như
bây giờ con cứ tạm ở đây đi
ở đây con cứ đừng bộ đi rồi thầy cũng sẽ nói chút cho con tùy để con có mua cái gì đang không cần gì thôi đỡ nữa
thế còn làm nhiều
công việc đó cũng như tình cha con thì theo con nghĩ thì nào cũng thiếu hoặc là con tin còn cái con cũng còn con có cái phần làm cái tâm cũng ra được là sao thì con cũng như con cái là cái âm cũng làm cho trước là chùa cũng như là mình có một tu hành với cho gia quá thấm như mình vậy mình có tu học thì mình cũng một rồi con cũng mong muốn chỗ đó thôi chứ con không mong gì hết thầy với thầy vậy con ở lại
Thank you. cứ còn vô con có gì không con?
Ngoài ra là chuyện gì cũng không đâu.
cái thiện đó là thiện vô lậu. Rồi con người nào còn hỏi thầy con chưa hỏi đấy, nó ra tu con
nói gì vậy?